Chương 134. Trong dòng sông lịch sử yêu cái này mẹ hắn không phải tu tiên thế giới à, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giang Xuyên không khỏi trong lòng thầm mắng. Giới bích vết nước bắt đầu nôn mửa. Bầu trời rơi xuống màu đen tuyết, mỗi một phiến bông tuyết đều lôi cuốn lấy không biết tên vật bèo sinh vật. Minh Khê nhắm chặt hai mắt, cuộn mình thành thai nhi tư thế, đạo cơ của nàng đang bị ăn mòn, sẽ phải bị ô nhiễm. Cực quang tay đã không tự giác biến ảo thành nguyên hình, móng vuốt đâm xuyên bờ vai của mình, ý đồ dùng đau đớn đối kháng linh lực sụp đổ. Dị Tiên nâng lên vật bèo tay cầm. Giang Xuyên lại trong nháy mắt lý giải hắn muốn thi triển tiên pháp. Cái này bỗng nữa, hắn muốn đem yêu giới tồn tại toàn bộ ô nhiễm, cũng đem yêu giới lịch sử sửa là chưa từng tồn tại hư cấu cố sự. Giang Xuyên cũng không biết vì sao mình sẽ cảm giác rõ ràng như thế, nhưng rất hiển nhiên, Dị Tiên Á Lan đang tại làm như vậy. Mơ tưởng, Giang Xuyên giờ phút này thiên yêu hình thái toàn lực bộc phát, mỗi một cây sợi tóc màu trắng đều gánh chịu lấy yêu giới sang thế ký ức, hoang vu vực đại địa vỡ ra thâm nguyên. Trong chốc lát, trong thâm nguyên vặn vẹo hiện ra một đạo hư ảo phong cách cổ xưa, cửa lớn từ hắn sau lưng chậm rãi dâng lên. Cánh cửa bên trên tuyên khắc lấy vô số yêu tộc đồ đằng, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi tuế nguyệt trường hà khí tức, làm cho người hít thở không thông. Tiếng mở cửa vang vọng đất trời, phong cách cổ xưa cửa lớn chậm rãi mở ra khe hở bên trong dâng trào ra ngập trời dòng lũ mãnh liệt yêu khí. Trước hết nhất bước ra chính là một tôn toàn thân xích hồng kỳ lân hư ảnh, hắn lông bầm như là thiêu đốt liệt diễm, bốn vó đạp không chỗ nở rộ huyết sắc hoa sen. Giang Xuyên trong đầu truyền đến một đạo tin tức, đây là yêu giới thời kỳ thượng cổ thống ngự Nam Minh Ly Hỏa vực độ kiếp kỳ đại yêu, phần thiên lân tôn. Ngay sau đó rắn khổng lồ chín đầu từ bên trong cửa uốn lượn mà ra, mỗi cái đầu lâu đều mang theo khác biệt mũ miệng. Khi nó 18 con dựng thẳng đồng thời mở ra lúc, ngay cả không gian đều nổi lên gợn sóng. Minh Khê tại ô nhiễm bên trong miễn cưỡng ngẩng đầu, là Thất Thanh. Cửu Anh yêu tôn, đây chính là 8000 năm trước vẫn lạc độ kiếp kỳ cường giả. Lời của nàng im bặt mà dừng. Cửa lớn bên trong lại đi ra 12 đạo sau lưng mọc lên quang dược thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay cự long xương sống lưng chế tạo thành trường mâu, mỗi một bước đều làm đại địa rung động. Cự quang mở to hai mắt nhìn. 10, 12 cự linh bệ, đây là sơ đại tứ đại yêu chủ thân bệ. Trong môn tuân gia yêu tộc hư ảnh càng ngày càng dày đặc. Có cánh dương ngàn trượng nguyên điểu, có gánh bát sơn hải linh quy, có tam túc kim ô kéo lấy liệt nhật, nóng rực quang mang đem màu đen tuyết màn bốc hơi hầu như không còn. Càng có toàn thân xương vũ băng hoàng kéo lấy dài đến ngàn dặm băng hàn, những nơi đi qua ngay cả hỗn độn chi khí đều bị đông cứng thành của băng. Đó là 3000 năm trước vô địch tại yêu giới, lại bởi vì thọ tận vẫn lạc hàn ngục yêu tôn. Minh Khê bị Giang Xuyên bàng bạc yêu lực, miễn cưỡng mở mắt ra thấy cảnh này, đôi cáo không bị khống chế nổ tung. Trong đó còn có rất nhiều hóa thần kỳ đại yêu, độ kiếp kỳ yêu tôn vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Minh Khê còn nhận ra trong đó một tôn tam nhãn sáu tay tu la hư ảnh, vị kia từng lấy sát chứng đạo tồn tại. Tại điển tịch ghi chép bên trong sớm đã hình thần câu diện. Giờ phút này lại cũng từ trong cửa lớn xuất hiện. Dị Tiên A Lan xúc tu đột nhiên kịch liệt run rẩy. Những cái kia hóa thần độ kiếp yêu tộc hư ảnh lại xuyên qua đại môn trong nháy mắt thu hoạch được thực thể. 360 đạo bản mệnh thần thông sen lẫn thành hủy thiên diệt địa la võng. Cựu đầu sư thiếu phun ra phần tiên liệt diễm cùng huyền quy huyết hải tương dung, hóa thành ăn mòn bạn bật màu đỏ tươi mưa axit. Băng hoàng tiếp lấy huyết giải lấy đem mưa axit đông kết thành vô số lăng kính, chiết xạ ra hủy diệt hết thể linh lực trùng sáng. Còn chưa đủ. Giang Xuyên dung kim sắc dựng thẳng đồng phản chiếu lấy chiến trường. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, yêu tổ chi môn ầm vang mở rộng đệ nhị trọng. 72 đạo phi thăng kỳ yêu chủ thân ảnh đạp nát hư không mà đến. Phía trước nhất mặt người thân rắn nữ tử cầm trong tay nhật nguyệt hai bánh, đôi rắn du động ở giữa mang theo toàn bộ lưu quang tinh hà cái bóng. Bên trái cự nhân vai khiêng 12 tòa hỏa sơn, mỗi lần hô hấp đều phun ra có thể hòa tan hóa thần kỳ pháp tướng khói độc. Cực quang đột nhiên quỳ giảm xuống đất, đạo cơ của nàng đang cùng một vị nào đó yêu chủ sinh ra cộng minh. Đó là vị màu tóc như cực quang biến ảo hồ tộc nữ tử, chín cái đuôi cuối cùng đều xuyết lấy nguyên màu tinh thần. Chính là cực quang hồ tộc trong truyền thuyết thủy tổ. Ngay cả sơ đại cực quang yêu chủ đều. Minh Khê thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Nàng nhìn thấy 72 yêu chủ đồng thời phóng thích thần thông. Toàn bộ hoang vu vực dòng sông thời gian bị ngạnh sinh sinh kéo ra thực thể, hóa thành quấn quanh ở dị tiên trên người gông xiềng. Dị tiên A Lan thân thể bắt đầu sụp đổ. Hắn nửa trái thân tiên khí bị cự nhân khói độc nhuộm thành màu xanh sẫm, nửa phải thân thịt thối tại thời gian gông xiềng bên trong gia tốc phong hóa. Những cái kia không tách ra hợp giác hút phát ra bén nhọn rít gào gọi, lại nhả không ra hoàn chỉnh câu chữ. Giang Xuyên đột nhiên cảm giác được đại môn chỗ sâu nhất tồn tại đang thức tỉnh, đó là ba đạo tựa như yêu giới mới bắt đầu liền đản sinh cổ lao khí tức. Trong khe cửa tràn ra mỗi một sợi đều để hiện có yêu tộc huyết mạch sôi trào. Chân tiên, Minh Khê chín cái đuôi toàn bộ chỉ hướng đại môn, đây là lưu ly hồ tộc đối mặt trí cao tồn tại lúc bản năng lễ nghi. Nàng nhìn thấy trong môn chậm rãi hiện hiện tam đôi con mắt, một đôi như dung nham nóng bỏng, một đôi giống như vạn năm hàn băng, cuối cùng một đôi thì nhảy lên hỗn độn chưa phân ngọn lửa màu xám. Dị tiên A Lan rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm cái kia tam đôi con mắt hoàn toàn mở ra lúc, toàn bộ yêu giới pháp tắc đều tại bị cải biến. Hoang vu vực dạn nước đại địa đột nhiên sinh trưởng ra mang theo linh lực cây cối, bầu trời rơi xuống còn sót lại đen tuyết nghịch chuyển thành tinh khiết linh lực quang vũ. Ngươi thế mà có thể làm được một bước này? Dị tiên A Lan phân thân lần đầu lộ ra kinh sợ, hắn mục nát nửa bên mặt kịch liệt run rẩy, vô số vạn bẹo nhuyễn trùng từ trong hốc mắt rơi xuống. Giang Xuyên tóc trắng của vũ, dung kim dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy ngàn vạn yêu tộc anh linh. Hai cánh tay hắn triển khai, thanh âm vang vọng đất trời, yêu giới anh linh nghe lệnh. Tất cả yêu tộc hư ảnh đồng thời chuyển hướng Giang Xuyên, hướng hắn quỳ một chân trên đất. Động tác này dẫn phát kinh khủng linh lực triều tịch. Hoang vu vực lâu dài mở tối bầu trời lại bị sinh sinh xé mở, lộ ra yêu giới đã lâu tinh không. Chu diệt ngoại đạo dị tiên. Theo Giang Xuyên ra lệnh một tiếng, dẫn động yêu giới bản nguyên cộng minh, vô số thần thông thuật pháp nương theo lấy ba đạo chân tiên cấp hủy diệt chùm sáng từ bên trong cửa bắn ra. Dọc đường không gian không phải vỡ vụn mà là trực tiếp bị lãng quên đồng dạng. Dị tiên A Lan phân thân tồn tại vết tích bắt đầu biến mất, liền giống bị cục tẩy lau sạch đi chữ viết, từ ngón chân đến thân thể lại đến vặn bèo đầu lâu, từng khúc hóa thành hư vô. Ngươi căn bản cũng không minh bạch. Bất quá không quan hệ. Dị tiên sau cùng đầu lâu tại tiêu tán trước đột nhiên nụ cười quỷ quyệt. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Siêu thoát người. Chân tiên chùm sáng triệt để nuốt sống sau cùng thanh âm. Giang Xuyên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, yêu tổ chi môn kịch liệt rung động bắt đầu khép kín. Những độ kiếp kỳ đó đại yêu cùng phi thăng kỳ yêu chủ nhau nhau hóa thành điểm sáng trở về trong môn, chỉ có ba đạo chân tiên ánh mắt tại Giang Xuyên trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Bọn hắn nhận ra chủ nhân siêu thoát tiên thể. Minh Khê giãy giụa lấy bỏ hướng Giang Xuyên, phát hiện chủ nhân tuyết trắng sợi tóc đang tại chậm rãi phai màu. Đến lúc cuối cùng một vị hư ảnh biến mất lúc, phong cách cổ xưa đại môn chậm rãi khép kín, cuối cùng hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Kết thúc. Cực Quang run rẩy hỏi, nàng huyễn màu con ngươi đã mất đi ngày xưa thần thái, tay phải móng tay đã bởi vì vừa rồi tự mình hại mình chống cự ô nhiễm băng liệt. Minh Khê tình huống càng hỏng bét, chín cái đuôi cáo bên trong ba đầu biến thành màu xám trắng, đó là đạo cơ bị hao tổn biểu hiện. Nhưng nàng vẫn giang chống đỡ lấy đi vào Giang Xuyên bên người. Chủ nhân, cái khe kia. Giang Xuyên nhìn về phía đang chậm rãi khép lại giới bích lỗ hồng. Hắn đưa tay đặt tại vết nứt chỗ, lưu lại lực lượng hỗn hợp có siêu thoát tiên thể ngân mang, bắt đầu gia tăng tốc độ chữa trị giới bích. Lần này chữa trị so lúc trước nhẹ nhõm gấp trăm lần, toàn bộ yêu giới đều tại phối hợp hắn hành động. Còn chưa đủ. Để phòng vạn nhất, mau chóng chữa trị chỗ này giới bích vết nứt. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa điều động siêu thoát tiên thể lực lượng. Ngân mang như tia nước nhỏ tuôn hướng vết nứt, làm cho người sợ hãi thán phục một màn phát sinh, vết nứt biên giới sinh trưởng ra màu bạc huyết đục, giống sinh vật tự chủ lấp đầy lấy vết thương. Minh Khê cùng Cực Quang nhìn trận mắt hốt mồm. Loại này chữa trị giới bích phương thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Đến lúc cuối cùng một tia vết nứt biến mất lúc, Giang Xuyên rốt cục chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại hướng về phía trước cắm xuống. Thiết yêu hình thái cũng triệt để thối lui, tóc trắng hoàn toàn biến thành màu đen, dựng thẳng đồng cũng khôi phục thái độ bình thường. Minh Khê vội vàng đem hắn ôm lấy, chín cái đuôi ôn nhu điệu bao trùm thân thể của hắn. Đây chính là thiên yêu quyền năng sao? Cực Quang tự lẩm bẩm. Cái này thực sự quá mức cường thế, đơn giản liền là yêu giới chúa tể đồng đạo. Chủ nhân tiêu hao linh lực. Minh Khê đau lòng nhìn xem Giang Xuyên sắc mặt tái nhợt. Cực Quang gật gật đầu, đột nhiên đưa tay khinh nu vuốt ve Giang Xuyên gương mặt. Lần này may mắn mà có siêu thoát người đại nhân. Minh Khê khó chịu đẩy ra tay của nàng. Đừng động thủ động cước, chủ nhân cần nghỉ ngơi. Chương 135. Hầu hạ thỉnh cầu. Cực Quang nghe vậy bĩu môi, đang muốn phản bác, đã thấy Giang Xuyên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hai nữ lẫn nhau, an ý đình chỉ cãi lộn. Minh Khê cẩn thận từng ly từng tí đem Giang Xuyên ôm lấy, chín cái đuôi hình thành thoải mái dễ chịu võng. Cực Quang thì tại phía trước mở đường, huyễn màu yêu lực xua tan dọc đường hỗn độn còn sót lại. Đợi cho Giang Xuyên khi tỉnh lại phát hiện, chỉ bất quá ngủ mê mấy phút, mà đầu của mình chính chôn ở cái gì mềm mại địa phương. Giang Xuyên theo bản năng há mồm cắn một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Khê sắc mặt từng đỏ. Nàng con mắt màu tím nước ngấn, thanh âm gắt giọng, "Chủ nhân, muốn ăn có thể đi trở về lại ăn." Mà khi đang nói chuyện trong đó, một đầu đuôi cáo nhẹ nhàng quấn lên Giang Xuyên cánh tay, đem hắn hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Cực Quang ở một bên thấy cáo thai dựng thẳng lên, con ngươi có chút nheo lại, hồ ly lẳng lơ, siêu thoát người đại nhân vừa hao hết linh lực, ngươi liền vội vã. Ta đây là giúp chủ nhân khôi phục linh lực. Minh Khê lẽ thẳng khí hùng phản bác, chín cái đuôi đắc ý lắc lư. Ngược lại là một ít người, trước đó tại phòng băng bên trong không phải rất chủ động sao? Cực Quang biểu tình nghiêm trọng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ba người trở về sương ngữ hẻm núi lúc, Tịch Dương đã xem tuyết nguyên nhuộm thành kim sắc. Tuyết Tuệ sớm đã tại băng bích niết lên thủ nóng trông, gặp Giang Xuyên rơi xuống mặt đất sắc tái nhợt, nàng lập tức chạy chậm tiến lên, sắc mặt khẩn trương. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nàng trong con ngươi tràn đầy lo lắng, hai sói bất an lay động, hai tay muốn nâng lại không dám tùy tiện đụng vào, chỉ có thể co quắp dừng ở giữa không trung. Giang Xuyên nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng hơi ấm. Tuyết Tuệ tựa hồ có chút tự ti tâm lý, hắn đưa tay vuốt vuốt nàng hai sói, xúc cảm vẫn như cũ mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần sờ bắt đầu cũng không khỏi cảm thán. Chỉ là linh lực có chút tiêu hao, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Tuyết Tuệ bị hắn xoa thính thai nóng lên, cảm giác thật thoải mái, cái đuôi không tự giác địa rung bắt đầu, nàng vụng trộm mắt nhìn bị Minh Khê đỡ lấy Giang Xuyên, lại cấp tốc túi đầu xuống. Đại nhân mặc dù nói không có việc gì, nhưng sắc mặt rõ ràng so lúc rời đi kém rất nhiều. Tuyết Tuệ cắn cắn môi, thầm hạ quyết tâm nhất định phải chiếu cố thật tốt đại nhân. Bốn người trở về sương ngữ trong hạp cốc phòng băng. Tiến vào phòng băng về sau, Minh Khê lập tức đem Giang Xuyên đỡ đến xe trượt tuyết bên cạnh. Nàng chín cái đuôi linh hoạt xoắn tới nệm êm, lại ảo thuật giống như móc ra một bình màu ngọc lưu ly xanh biết dược dịch. Chủ nhân, đây là dùng ta dùng bí pháp luyện chế linh dược, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Nàng ngồi quỳ chân ở giường một bên, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình thuốc, con mắt màu tím bên trong tràn đầy chờ mong. Giang Xuyên vừa muốn tiếp nhận, đã thấy Minh Khê đột nhiên liếc mắt đứng ở một bên Cực Quang cùng Tuyết Tuệ, đôi cáo như đang thị uy hất lên. Các ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Chủ nhân cần tĩnh dưỡng. Giọng nói của nàng bất thiện, hiển nhiên là muốn đuổi người. Cực Quang hừ lạnh một tiếng, huyễn màu con ngươi nheo lại, trò cười. Đây là bản tọa lãnh địa, nên đi ra là ngươi con này hồ ly lẳng lơ mới đúng. Nàng hai tay ôm ngực, không có chút nào bị Minh Khê mượn Giang Xuyên tu dưỡng một chuyện cho hù dọa. Tuyết Tuệ cúi đầu không dám chen vào nói, ngón tay giảo lấy góc áo, cái đuôi khẩn trương dán tại trên đùi. Nàng cũng không muốn rời đi bên người đại nhân, lại không dám làm trái Cực Quang đại nhân cùng Minh Khê vị này độ kiếp kỳ yêu tôn. Giang Xuyên nhìn xem ba người hoàn toàn khác biệt phản ứng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trong cơ thể linh lực xác thực bởi vì thiên yêu hình thái triệu hoán yêu giới lịch sử chúng yêu mà tiêu hao quá độ, nhưng làm sao cũng không trở thành đến cần tĩnh dưỡng tình trạng a. Chủ nhân, để cho ta tới giúp ngài khôi phục linh lực có được hay không? Minh Khê nhẹ nói lấy, liếc xéo một chút cực quan cùng Tuyết Huệ, chín cái đuôi đắc ý giãn ra. A, cực quan cười lạnh đánh gãy, bóp lấy vòng eo. Đại nhân đều không mở miệng, lúc nào đến phiên ngươi ra lệnh? Cực quan nói xong lập tức đi đến Giang Xuyên một bên khác, đầy đặn Tuyết Phong cơ hồ dán lên cánh tay của hắn. Đại nhân, ta cái kia giường hàn ngọc đối khôi phục linh lực hữu hiệu nhất, không bằng đi ta bên kia, thứ ta thay đại nhân khôi phục linh lực. Giang Xuyên thấy thế, đầu ngón tay điểm nhẹ bộ ngực mình. Viên địa dung nhập trong cơ thể ngự yêu thiên tinh lập tức hiện hiện, tại phòng băng bên trong tản ra yêu dị hồng quang. Biết đây là cái gì ư? Hắn cố ý thả chậm ngữ tốc, nhìn xem tam nữ cảm thụ được thiên tinh bên trong truyền đến để các nàng mê mội lực lượng, đồng thời ngừng thở. Giang Xuyên đem tự thân linh lực cùng siêu thoát tiên thể khí tức tràn vào ngự yêu thiên tinh bên trong, phía trên lập tức có vô số thật nhỏ phù văn lưu chuyển mà ra. Thứ này tại song tu lúc có thể giúp yêu tộc tăng lên tư chất, tăng tốc thần thông càng ngộ, còn có thể chiết xuất đạo cơ. Vừa dứt lời, trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Minh Khê đôi cáo đột nhiên nổ tung, con mắt màu tím chừng đến căng tròn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm viên kia tinh thạch, tiết hầu không tự giác điệu đông nhúc nhích qua một cái. Làm đế vệ yêu chủ thủ hạ độ kiếp kỳ yêu tôn, nàng so với ai khác đều rõ ràng loại bảo vật này giá trị. Nếu có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh, hô hấp của nàng không tự giác địa gấp rút bắt đầu. Cực quang đồng dạng chấn kinh, huyễn màu con ngươi kịch liệt lấp lóe. Nàng vô ý thức sờ lên bụng của mình, nơi đó có đạo cơ chỗ. Chiết xuất đạo cơ ý vị như thế nào, nàng tự nhiên cũng là minh bạch, nhưng lập tức ý thức được Giang Xuyên lời nói bên trong hàm nghĩa, gương mặt lập tức đốt đi bắt đầu. Tuyết Tuệ thì hoàn toàn ngây dại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng mặc dù đã cùng Giang Xuyên từng có tiếp xúc gia thị, nhưng nghe đến song tu hai chữ vẫn là thẹn đến muốn chui xuống đất, nhất là nghĩ đến mình bụng bề hầu hạ. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỗ. Cho nên, Minh Khê cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thanh âm có chút phát run. Nàng con mắt màu tím ngập nước, chủ nhân làm muốn. Giang Xuyên cười như không cười nhìn xem nàng. Ngươi không phải nói muốn giúp ta khôi phục linh lực sao? Minh Khê lập tức như bị giẫm vào đôi mèo, cả người đều cứng đờ. Nàng há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể tức giận trừng mắt cười trộm quang. Đúng lúc này, Tuyết Tuệ đột nhiên lấy dũng khí mở miệng, đại nhân. Thanh âm của nàng tựa hồ bởi vì khẩn trương mà có chút phát run. Tuyết Chi cũng là một lòng muốn hầu hạ đại nhân, có thể hay không cho nàng một cơ hội? Trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Giang Xuyên sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Tuệ lại đột nhiên nhắc lên cái này. Còn chưa chờ hắn trả lời, Cực Quang cũng ho nhẹ một tiếng. Cái kia sói con mặc dù lỗ mãng, nhưng tư chất quả thật không tệ, nếu là có thể đến ngự yêu thiên tinh tương trợ. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Xuyên khiêu mi nhìn về phía Cực Quang, không nghĩ tới vị này cao ngạo Cực Quang được chi chủ cũng đều vì Tuyết Chi nói chuyện. Xem ra nha đầu kia trước đó vừa gặp mặt lúc, liền nói quát mình là vậy quang tọa hạ thứ bảy yêu tướng, việc này cũng không phải vô ích. Nàng tại đây quả thật là rất được sủng ái yêu. Chính khi hắn suy tư lúc, phòng băng môn đột nhiên bị đẩy ra. Tuyết Chi bung lấy màu lam song đuôi ngựa đứng tại cổng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại kiên định lạ thường. Đại nhân. Nàng thanh âm thanh thúy, mắt xanh bên trong tràn đầy quyết tâm. Mời cho ta một cơ hội a, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ đại nhân. Trong phòng đám người biểu lộ khác nhau. Minh Khê bôi cáo khó chịu vớt giường chiếu. Cực Quang thì ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tuyết Tuệ khẩn trương nhìn xem muội muội, đã hy vọng nàng toại nguyện lại lo lắng nàng mạo phạm đại nhân. Giang Xuyên nhìn xem Tuyết Chi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu nha đầu này rõ ràng thẹn thùng đến lỗ tai đều đang run, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng ở chỗ này. Hắn vây vây tay, tới. Tuyết Chi nhãn tỉnh sáng lên, chạy chậm đến đi vào bên giường. Nàng ngẩng mặt lên nhìn xem Giang Xuyên, mắt xanh bên trong tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Ngươi thật nghĩ kỹ. Giang Xuyên nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt vuốt nàng thái sói. Xúc cảm so Tuyết Tuệ còn muốn mềm mại chút, mang theo thiếu nữ đặc lưu sức sống. Tuyết Chi trọng trọng gật đầu, song đuôi ngựa theo động tác lắc lư. Ta nghĩ kỹ, ta phải trở nên mạnh hơn, bảo hộ tỷ tỷ và tộc nhân, muốn trở thành Cực Quang đại nhân trợ lực. Nàng nói xong liếc trộm một cái Giang Xuyên biểu lộ, lại nhỏ giọng bổ sung. Bất quá chủ yếu vẫn là muốn hầu hạ đại nhân. Mấy chữ cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe, nhưng trong phòng đám người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chương 136. Ngự yêu thiên tinh cùng đế vệ Minh Khê nghe vậy đũi môi, nhưng ánh mắt đã mềm hóa. Cực Quang thì khép cười một tiếng. Huyễn màu trong con ngươi hiện lên một tia tán thưởng. Giang Xuyên nhìn trước mắt Tuyết Chi, trong lòng khẽ nhúc đích, đưa tay nâng lên nàng cái cằm, tại cái kia chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuyết Chi mắt xanh trong nháy mắt sáng lên bắt đầu, nàng kích động nhào vào Giang Xuyên trong ngực, khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực hắn cọ qua cọ lại. Đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ rất cố gắng. Minh Khê bôi cáo bất mãn quấn lấy Giang Xuyên cánh tay. Chủ nhân, ngài quá sủng nàng, sói con liền nói cơ cũng còn không có vững chắc, không bằng trước hết để cho ta. Đi. Giang Xuyên đột nhiên đánh gãy nàng. Đầu ngón tay điểm nhẹ ngự yêu thiên tinh, hồng quang lập tức bao phủ toàn bộ phòng băng. Đã đều có ý định này, không bằng cùng một chỗ. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Minh Khê cáo hai dựng thẳng lên, con mắt màu tím trừng lớn. Cực quang huyễn màu con ngươi có chút co bảo. Tuyết Tuệ mặt xoát địa đỏ đến bên hai. Tuyết Khó thì to mò nháy mắt, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn lý giải lời này ý tứ. Chủ nhân nói là. Minh Khê lắp bắp mở miệng. Giang Xuyên khẽ môi hơi cầu, ngự yêu thiên tinh hồng quang càng phát ra yêu diễm, tựa hồ cảm nhận được không khí. Làm sao? Không nguyện ý. Không. Minh Khê lập tức lắc đầu, chín cái đuôi kích động lay động, ta chỉ là không nghĩ tới chủ nhân sẽ. Cực Quang ho nhẹ một tiếng, bản tọa ngược lại là không quan trọng, chỉ là ánh mắt của nàng đảo qua Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trĩ. Hai tiểu gia hỏa này chỉ sợ không chịu nổi Ngự Yêu Thiên Tinh lực lượng. Tuyết Tuệ nghe vậy, hai sói run lên, lấy dũng khí nói, ta có thể. Tuyết Trĩ cũng đội vàng gật đầu, ta cũng là. Giang Xuyên nhìn xem các nàng khẩn trương lại mong đợi bộ dáng, không khỏi bật cười. Tâm hắn niệm khẽ động, Ngự Yêu Thiên Tinh phân ra bốn đạo hồng quang, phân biệt không có vào tứ nữ mi tâm. Yên tâm, ta sẽ khống chế tốt cường độ. Minh Khê trước hết nhất cảm nhận được biến hóa. Màu tím lưu ly ấn ghi tạc cái trán hiện, chín cái đuôi cáo bên trên lông tóc bắt đầu hiện ra yêu dị hồng quang. Đây là đạo cơ của ta tại tiến hóa. Nàng kiếp sợ cảm thụ được trong cơ thể mênh mông yêu lực, độ kiếp kỳ bình cảnh vậy mà bắt đầu rung lòng. Cực Quang đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi, huyễn màu trong con ngươi quang hoa càng phát ra sáng chói, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống. Lưu quang tự phát tại nàng dưới chân ngưng kết thành liên hoa hình dạng. Đường của ta vực tại ngưng thực. Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trĩ biến hóa càng rõ ràng hơn. Tuyết Tuệ tóc xanh dần dần nhiễm lên tuyết sắc, nguyên bản nhị đẳng đạo cơ, minh hàn thanh, tại thể nội dần dần chiết xuất. Tuyết Trĩ thì toàn thân bị lam quang bao khỏa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trước người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát dụng, trong chớp mắt liền có chút báo mãn một chút. Tỷ tỷ, ta trưởng thành. Tuyết Trĩ ngạc nhiên nhìn xem mình trở nên thon dài tứ chi cùng rõ ràng đầy đặn đường cong. Tuyết Tuệ lại xấu hổ không dám ngẩng đầu, bởi vì biến hóa của nàng càng thêm tư mật. Giang Xuyên thỏa mãn nhìn xem tứ nữ biến hóa, Ngự Yêu Thiên Tinh quả nhiên thần kỳ. Hắn vỗ nhẹ giường, tới đi. Minh Khê cái thứ nhất hưởng ứng, chín cái đuôi cáo linh hoạt quấn lấy Giang Xuyên eo, đem hắn nhẹ nhàng đánh ngã trên giường. Chủ nhân, để cho ta tới trước phục thị ngài. Nàng vũ mị cười một tiếng, con mắt màu tím lưu chuyển lên mê người bừng sáng. Cực Quang không cam lòng yếu thế, huyễn màu yêu lực hóa thành lụa mỏng khoác lên người, như ẩn như hiện đường còn càng thêm mê người. Hồ ly lẳng lơ, tránh ra điểm vị trí. Tuyết Tuệ đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí ngồi quỳ chân ở giường đôi, bắt đầu là Giang Xuyên xoa bóp lòng bàn chân. Tuyết Trĩ thì tò mò xích lại gần, học tỷ tỷ dáng vẻ hỗ trợ. Phòng băng bên trong nhiệt độ dần dần lên cao, Ngự Yêu Thiên Tinh lơ lửng trong chúng nhân đường, hồng quang như hô hấp sáng tắt. Giang Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được tứ nữ khác biệt yêu lực đặc tính thông qua thiên tinh phản hồi cho mình. Minh Khê lưu ly tinh hỏa, cực quang huyễn màu cực quang, Tuyết Tuệ tỷ bội nặng hàn khí hơi thở. Những lực lượng này tại siêu thoát tiên thể bên trong giao hòa, không chỉ có nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao linh lực, càng tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong cường hóa lấy hắn thể chất. Chủ nhân, thật thoải mái. Minh Khê nằm ở Giang Xuyên trước ngực, chín cái đôi vui sướng đông đưa. Nàng độ kiếp kỳ bình cảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá. Cực quang đồng dạng được ích lợi không nhỏ, huyết hải quang hoa càng phát ra tinh khiết, nguyên bản bởi vì lúc trước ô nhiễm lưu lại ám thương toàn bộ khép lại. Kinh người nhất là Tuyết Trĩ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng mấy loại chưa khắc họa thần thông, qua trong giây lát liền bị ngoại lực khắc sâu tại đạo cơ phía trên, với lại đạo cơ ngưng thực vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, ta giống như có thể đột phá thần thông kỳ. Tuyết Trĩ kinh ngạc cảm thụ được trong đan điền ngưng tụ màu băng làm kim đan. Giang Xuyên khẽ vuốt tóc của nàng đỉnh, chuyên tâm vận chuyển đạo cơ, ta giúp ngươi một tay. Tại Ngự Yêu Thiên Tinh cùng siêu thoát tiên thể song trọng phụ trợ dưới, Tuyết Trĩ đột phá qua trình nước chảy thành sông, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Làm đột phá thần thông kỳ một khắc này, nàng nhịn không được phát ra một tiếng vui vẻ ngâm khẽ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Tuyết Tuệ thấy thế, đã là Tuyết Trĩ cao hứng, lại có chút hâm mộ. Giang Xuyên phát giác được tâm tình của nàng, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. "Đừng nóng nổi, kế tiếp liền là ngươi." Tuyết Tuệ hai sói trong nháy mắt dựng thẳng lên, xấu hổ đem mặt chôn ở trước ngực hắn. Cực Quang nhìn xem một màn này, huyễn màu trong con ngươi hiện lên một tia nhu hòa. Nàng đột nhiên ý thức được, vị này siêu thoát người đại nhân cùng trong truyền thuyết miêu tả cao cao tại thượng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Đang suy nghĩ gì? Giang Xuyên thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Cực Quang lắc đầu, nhẹ giọng cảm khái, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có thể gặp phải đại nhân thật sự là quá tốt. Minh Khê nghe vậy, khó chịu hừ một tiếng. Linh hót. Nhưng nàng nhìn về phía Giang Xuyên ánh mắt đồng dạng tràn ngập không muốn xa rời. Bốn người cứ như vậy tại Ngự Yêu Tiên Tinh phụ trợ dưới, tu luyện suốt cả đêm. Làm thần hy luồng thứ nhất quang xuyên thấu qua băng bích lúc, Giang Xuyên linh lực đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại vốn là có được đạo vực tình huống dưới, đột phá đến nguyên anh kỳ. Linh lực cũng so trước đó càng thêm tinh thuần. Minh Khê thành công vượt qua độ kiếp kỳ cửu kiếp bên trong linh phải kiếp, linh lực độ tinh thuần hơn xa trước đó. Cực quang bản ngã pháp tướng, cực quang hộ chủ, càng là hoàn toàn ngưng tụ, khoảng cách hóa thần hậu kỳ bèn bèn cách xa một bước. Tuyết Tuệ Tuyết Trĩ tỷ muội song song nắm giữ mấy đạo chưa từng nắm giữ thần thông, đột phá thần thông kỳ. Đại nhân, Tuyết Trĩ giúp vào Giang Xuyên trong lực, mắt xanh ngập nước, lộ ra có chút ủy khuất cùng không bỏ. Ta còn có thể tiếp tục hầu hạ ngài sao? Giang Xuyên méo méo nàng cái mũi nhỏ, lòng tham sói con. Minh Khê lười biếng duỗi lưng một cái, chín cái đuôi phủ kín cả cái giường. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi cái nào? Cực Quang cũng căng tới ánh mắt hỏi thăm. Giang Xuyên trầm tư một lát, đi trước chữa trị còn lại giới bích vết nước. Sau đó, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên giáng lâm, chỉ thấy Minh Khê ngạc nhiên hô to, là Đế Vệ yêu chủ đại nhân, nàng cùng cái kia ba vị yêu chủ giao chiến kết thúc. Giang Xuyên đám người cấp tốc đi vào ngoài phòng. Phát hiện bầu trời bị xé nứt ra một đạo to lớn vết nứt màu đỏ ngòm. Vô số màu đỏ đồng mắt trong hư không mở ra, như là vô số huyết nguyệt treo ở thiên mạc phía trên. Mỗi một cái đồng mắt đều lưu chuyển lên làm người sợ hãi pháp tắc đường vân. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp, hẻm núi tầng băng cũng hơi rung động, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Đế Vệ đại nhân. Minh Khê kích động túi người hành lễ, chín cái đôi cáo cung kính thiếp nằm trên đất. Cực Quang cũng lập tức làm theo, trong con ngươi tràn đầy kính sợ. Tuyết Tuệ cùng Tuyết Chí càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hai sói kề sát ra đầu, không dám ngẩng đầu. Chỉ có Giang Xuyên đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời. Soạn. Trong hư không truyền đến xiềng xích va chạm thanh thúy thanh vang, một đạo cuốn quanh lấy huyết sắc xiềng xích nữ tử chậm rãi giáng lâm. Nàng thân không đến sợi vải, chỉ có mấy đầu xiềng xích che bộ bị mấu chốt, da thịt tuyết trắng thượng lưu chuyển yêu dị huyết sắc đường vân. Mặt mũi của nàng đẹp đến mức gần như yêu dị. Đỏ thâm hôn tạm tóc dài như ngọn lửa múa, một đôi thâm thúy con ngươi như là có thể xem thấu vận mệnh. Sau lưng nàng lơ lửng chín đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, mỗi một đạo quang hoàn đều ẩn chứa một loại thần bí thần thông lực lượng. Tên thật: Đế Phệ, An Chi Nhiên, giống loài: Thiên Yêu Hỗn Huyết, tuổi tác: 1000 tuổi, linh phong trạng thái 8650 năm, tu vi: Phi Thăng Kỳ, vô thượng đạo cơ, phệ mệnh đế đồng, chín đạo trời ban đại thần thông, một đạo đại thần thông vô thượng, đạo vực, mệnh huyết đồng vực, bản ngã pháp tướng là Thiên Yêu Đế Nữ, thật là Phi Thăng Kỳ, ở vào phong cấm bên trong. Trạng thái: bởi vì đạo vực không cách nào tự điều khiển, không giây phút nào bị không hoàn chỉnh vô thượng đạo cơ thôn vệ lấy tuổi thọ, trước mắt thương thế tăng thêm, gia tốc tuổi thọ thôn phệ bên trong. Giang Xuyên con ngươi hơi co lại, đây là hắn đến nay ngoại trừ Tả Diệu Nhân cùng Bộ Ngọc Tử đụng phải cái thứ hai vô thượng đạo cơ, một cái khác là hiện thực thiên mệnh chi nữ Bùi Thanh Nước. Chương 137. Nói lên giao dịch Đế Phệ yêu chủ chân chân đặc không, xiềng xích theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Giang Xuyên trên thân, khóe môi có chút câu lên. Ngươi làm tốt lắm. Thanh âm của nàng như là ngàn vạn đạo tiếng vọng trung điệp, đã không linh lại thâm thúy, như từ dòng sông thời gian cuối cùng truyền đến. Giang Xuyên khẽ gật đầu, Đế Phệ yêu chủ. Đế Phệ khép cười một tiếng, xiềng xích hơi rung nhẹ, nàng không thèm để ý chút nào mình gần như trần trụi thân thể, chậm rãi đáp xuống Giang Xuyên trước mặt. Là ta. Trong mắt của nàng nhìn thẳng Giang Xuyên. Giang Xuyên cảm giác máu của nàng sắc mắt đỏ so độ ngọc tử càng thâm thúy nguy hiểm. Ngươi chữa trị cực quang vực giới bích, thậm chí đánh lui dị tiên ô nhiễm, so ta tưởng tượng làm được tốt hơn. Giang Xuyên ánh mắt thản nhiên, cái này không phải liền là ngươi mời ta tới ý nghĩa sao? Đế Phệ yêu chủ có chút nghiêng đầu, tóc đỏ rủ xuống, xiềng xích phát ra tiếng va chạm giòn giã. Khiêm tốn cũng không phải siêu thoát người phong cách. Nàng đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ Giang Xuyên mi tâm. Giang Xuyên cũng không trốn tránh, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được các ý ông. Một cỗ mênh mông tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đó là liên quan tới yêu giới bản nguyên, giới bích cấu tạo cùng dị tiên trận tướng. Hiện tại, ngươi minh bạch vì sao ta muốn mời ngươi tới đi. Đế Phệ thu tay lại, đỏ trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Giang Xuyên tiêu hóa lấy trong đầu tin tức, có chút tê cả da đầu. Dị tiên không chỉ một, bọn hắn tại ăn mòn từng cái hạ giới. Đế Phệ khẽ bước cằm, không sai, yêu giới chỉ là một trong số đó. Ánh mắt của nàng đảo qua Minh Khê, cực quang đám người, thanh âm có chút nghiền ngẫm. Các ngươi xem ra đem hắn hầu hạ rất tốt. Minh Khê nghe vậy sắc mặt từng đỏ, nhịn không được ngẩng đầu nói sang chuyện khác. Đế Phệ đại nhân, cái kia ba vị yêu chủ. Đế Phệ yêu chủ trong mắt hiện lên một tia lành ý tạm thời đánh lui, nhưng bọn hắn đã bị ô nhiễm, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Cực quang sắc mặt nghiêm trọng, vậy chúng ta. Đế Phệ yêu chủ nhìn về phía Giang Xuyên, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiện tay vung xuống một đạo màu đỏ bình chướng, đưa nàng cùng Giang Xuyên hai người cùng chúng nữ ngăn cách ra. Ngươi có thể nguyện cùng ta làm giao dịch. Giang Xuyên lườm bình chướng một chút, cái gì giao dịch? Đế Phệ yêu chủ chậm rãi tiến lên, xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư, da thịt tuyết trắng tại màu đỏ huyết quang hạ yêu dị lại mê người. Nàng xích lại gần Giang Xuyên bên hai, nói khẽ, ta giúp ngươi triệt để thức tỉnh siêu thoát thiên thể, mà ngươi giúp ta chém chết dáng lâm giới này dị tiên bản thể, như thế nào? Thanh âm của nàng mang theo mê hoặc ma lực, ấm áp khí tức thổ lộ tại Giang Xuyên trên mặt. Giang Xuyên ánh mắt khẽ nhúc đích, ngươi có thế để cho ta triệt để thức tỉnh siêu thoát thiên thể? Siêu thoát thiên thể còn có thể thức tỉnh? Đế Phệ yêu chủ có chút nghiêng đầu, đương nhiên, dù sao ta từng gặp đời trước siêu thoát người. Giang Xuyên cười thầm, cái này Đế Phệ còn đặt cùng hắn giả vờ thần bí. Từ phía trên cơ trong mắt thu hoạch tin tức, cái này không nói rõ sao? Thiên yêu hỗn huyết, mọi người đều biết, thiên yêu chỉ có siêu thoát tiên thể biến hóa thiên yêu hình thái mà thành. Như vậy cha nàng là ai? Rõ ràng. Giang Xuyên cũng mỉm cười nghiêng đầu, An Chi Nhiên, ngươi đoán ta có biết hay không tiền nhiệm siêu thoát người là ai? Đế Phệ yêu chủ An Chi Nhiên mấy ngàn năm nay, lần thứ nhất lộ ra chấn kinh kinh ngạc thần sắc. Cho dù là biết được mình đạo cơ cũng không hoàn chỉnh, sẽ thôn phệ tuổi thọ, không thể không tiến vào linh phong trạng thái lúc cũng vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn làm sao lại biết mình gần ngàn năm chưa từng dùng qua danh tự? Nàng nhịn không được há to miệng, ngươi là ai? Giang Xuyên trong lòng nghĩ đến trước đó bị Đế Phệ yêu chủ hô chi liền đi, lại một điểm giải thích đều không có đem hắn quăng ra cực quan vực. Giống như hết thảy đối với nàng mà nói, hẳn là đương nhiên. Cái này khiến Giang Xuyên cảm thấy khó chịu. Thế là hắn vô ý thức bật thốt lên một câu, ta là cha ngươi. Đế Phệ yêu chủ con ngươi co rụt lại, không khỏi lui về phía sau mấy bước, lập tức giống như kịp phản ứng meo lại con ngươi. Đó căn bản không có khả năng, phụ thân nàng sớm đã thần hình câu diện, không có chuyển thế khả năng, căn bản vốn không có thể tin. Nàng mặt lạnh lấy nói, mặc dù không biết ngươi là như thế nào biết được, nhưng cái này trò đùa có thể cũng không tốt cười. Giang Xuyên này lại ngược lại thật sự là cảm thấy có chút khả năng. Đây hết thể sự tình quá đúng dịp. Đế Phệ yêu chủ gặp Giang Xuyên vậy mà trầm tư lên, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn thật đúng là nghĩ tới phương diện này. Nàng đội vàng ngắt lời nói, ngươi đừng nghĩ cái này ảo tưởng không thực tế. Phụ thân ta thần hồn là từ ta tự mình đưa vào tịch diện, căn bản sẽ không có chuyển thế. Giang Xuyên lúc này mới bỏ đi phương diện này ý nghĩ, cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái này thần sắc nhìn Đế Phệ yêu chủ không hiểu cảm thấy có chút nghiến răng. Giang Xuyên thở dài, vậy ngươi nói giao dịch là? Đế Phệ yêu chủ hít sâu một hơi, huyết sắc xiển xích theo động tác của nàng có chút rung động, nàng nhìn chăm chú Giang Xuyên. Ta cần ngươi siêu thoát tiên thể bản nguyên chi lực, mà ta có thể dùng mệnh huyết đồng bực vì ngươi mở ra siêu thoát con đường, đó là phụ thân lưu lại truyền thừa. Giang Xuyên nghe vậy ra hiệu nàng nói tiếp, đó là chuyên vị siêu thoát người chuẩn bị thí luyện. Đế Phệ đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt xích kim sắc huyết châu. Thông qua về sau, ngươi tiên thể đem triệt để thức tỉnh, thậm chí khả năng thu hoạch được phụ thân ta bộ phận thần thông năng lực. Giang Xuyên nhìn chăm chú lên giọt kia ẩn chứa kinh khủng ba động huyết châu, trong tầm mắt tự động bắn ra nhắc nhở, mệnh huyết chi dẫn, ẩn chứa thiên yêu huyết mạch bản nguyên truyền thừa chìa khóa, có thể mở ra siêu thoát tiên thể chuyên môn thí luyện không gian siêu thoát con đường, đại giới là cái gì? Giang Xuyên trực tiếp hỏi. Đế Phệ yêu chủ cảm thụ được xiềng xích đột nhiên kéo căng, nàng thanh âm trầm thấp, ta muốn ngươi một giọt tâm đầu huyết. Gặp Giang Xuyên thần sắc kinh ngạc, nàng nói bổ sung, không phải phổ thông máu, mà là dung hợp siêu thoát bản nguyên trong lòng tinh huyết, ta cần nó đến trì hoãn đạo cơ phản vệ. Nàng thân là phi thăng kỳ đại yêu lại thời khắc bị tỏa liên quân quanh, là đang đối kháng với không hoàn chỉnh đạo cơ thôn vệ. Cái này đối ta có ảnh hưởng gì? Giang Xuyên cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Vạn nhất có không thể nghịch cái thuyết pháp này, còn không bằng trực tiếp cùng Đế Vệ yêu chủ nói. Dứt khoát ngươi cùng ta song tu a, ta có thể giúp ngươi chết xuất đạo cơ. Nhưng Giang Xuyên đến cùng không dám lại tìm đường chết, lúc trước vừa ý đồ nhận làm nàng cha, này lại phải nàng song tu. Cho dù tốt tính tình cũng chịu không được đối đãi như vậy a. Đế Vệ yêu chủ nghe được Giang Xuyên hỏi thăm, nàng mắt đỏ bên trong hiện lên một tia phức tạp. Một giọt trong lòng tinh huyết đối ngươi mà nói, bất quá là hao tổn chút nguyên khí, 3 năm ngày liền có thể khôi phục, nhưng với ta mà nói, lại là có thể trì hoãn đạo cơ phản phệ nửa năm lâu. Giang Xuyên chú ý tới trên người nàng huyết sắc đường vân đang chậm rãi nhúc nhích, như cùng sống vật từng bước xâm chiếm lấy sinh mệnh lực của nàng. Giống như chỉ cần thôn phệ đầy đủ tuổi thọ, những cái kia huyết sắc đường vân liền sẽ mở mắt ra đồng dạng. Lúc trước thiên cơ mắt phản hồi tin tức biểu hiện, vị này Đế Vệ yêu chủ xác thực không còn sống lâu nữa, chỉ cần không ở vào linh phong trạng thái, nàng liền thời thời khắc khắc ở vào bị thôn phệ tuổi thọ. Nói như vậy, chẳng phải là cách mỗi nửa năm ngươi đều phải tìm ta muốn ẩn chứa bản nguyên tâm huyết? Đế Vệ yêu chủ trầm mặc dưới, khẽ gật đầu. Giang Xuyên căn cứ không thể một chuyện liền để nàng ăn cả đời tâm tư, mở miệng hỏi, vậy ngươi đến lúc đó nên dùng cái gì cùng ta giao dịch? Nàng đưa tay điểm nhẹ, trong hư không hiện ra yêu giới bên ngoài cảnh tượng, vô số hạ giới như là bọt khí phiêu phủ ở trong hỗn độn. Mỗi cái bọt khí mặt ngoài đều bò đầy màu đen sợi tơ, giống như là bị ô nhiễm mạch máu. Nhìn thấy không? Những cái kia bị ăn mòn thế giới, mà ngươi chỗ thế giới cũng ở trong đó. Giang Xuyên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Trong tấm hình, thủy lam tinh bên ngoài đã quấn quanh lấy tinh mịn hạt tuyến, như là bị mạng nhện bao bọc con mồi đồng dạng. Chương 138. Đo tâm chuyện khi nào? Đế Vệ yêu chủ thu hồi huyễn tượng, từ ngươi triển lộ siêu thoát tiên thể bắt đầu, dị tiên có thể cảm giác siêu thoát khí tức, ngươi tựa như trong đêm tối ngọn lửa, hấp dẫn lấy bọn chúng. Giang Xuyên trầm mặc một lát, cho nên làm như thế nào? Huyết sát xiển xích xoạt rung động, nàng ngưng lên mắt đỏ, hiện tại, chúng ta có thể lẫn nhau thành toàn. Giang Xuyên cùng nàng đối mặt hồi lâu, đột nhiên đưa tay đặt tại nàng xương quai xanh chỗ trên xiển xích. Siêu thoát tiên thể ngân mang thuận tay cầm chặt bảo, những cái kia ngạo nghễ yêu dị đường vân lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Giang Xuyên thấy thế sắc thực hữu hiệu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đầu ngón tay ngưng tụ ngân mang, chậm rãi đâm vào mình tim, một giọt trong suốt huyết châu bị dẫn xuất, nội bộ có tinh hà ngân huy lưu chuyển. Đế Phệ đồng dạng đưa ra giọt kia xích kim huyết châu. Hai giọt máu trên không trung tương dung, bộc phát ra chói mắt quang mang. Nhắm mắt, Đế Phệ quát nhẹ. Giang Xuyên vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một mảnh vũ trụ mênh mông. Dưới chân là vô số ngôi sao tạo thành cầu thang, thông hướng vân đoan một tòa huyết sắc cung điện. Lên trời dai, nhập mệnh cung. Đế Vệ thanh âm tại tinh không quen quần. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 7 ngày. Giang Xuyên cất bước đạp vào tinh dai, lập tức cảm thấy kinh khủng áp lực. Mỗi lần nhất dai, trên thân liền thêm ra một đạo ngân sắc công xiềng. Đi đến thứ 100 dai lúc, hắn đã bị xiềng xích hoàn toàn quấn quanh. Khảo nghiệm là cái gì? Hắn hỏi. Trong hư không hiển hiện huyết sắc văn tự, chạm đạo gặp ta. Giang Xuyên nhíu mày, căn cứ 4 chữ này truyền đến tin tức. Đây là muốn hắn chặt đứt tự thân tất cả thần thông đạo pháp, trở về nhất nguồn gốc trạng thái. Nhưng Giang Xuyên không do dự, chỉ cần có trò chơi tại, hết thảy đều có thể vãn hồi. Hắn chập ngón tay lại như dao, dẫn đầu chém về phía mi tâm thiên cơ mắt. Ngân mang tứ tán, kịch liệt đau đớn để hắn quỳ giảm xuống tinh trên bậc. Ngay sau đó là thương lôi thiên hai, thiên nhân ngũ suy. Mỗi chém tới một đạo thần thông, gông xiềng liền vỡ vụn một đầu. Đến lúc cuối cùng thần thông cùng đạo vực thậm chí đạo cơ bị chém đứt lúc, Giang Xuyên đã biến trở về luyện khí kỳ. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể hắn tách ra tinh khiết ngân quang. Siêu thoát tiên thể rốt cục thoát khỏi tất cả trói buộc, thể hiện ra nguyên thủy nhất trạng thái. Tinh giai cuối cùng truyền đến tang thương thanh âm, thiện. Tất cả gông xiềng hóa thành điểm sáng dung nhập Giang Xuyên trong cơ thể. Hắn cảm thấy trước nay chưa có thông thấu, đụng chạm đến siêu thoát tiên thể bản chất. Huyết sắc cung điện đại môn ầm vang mở ra, một bóng người đưa lưng về phía mà đứng. Người kia xoay người trong nháy mắt, Giang Xuyên như bị sét đánh. Cái kia rõ ràng là một chính mình khác. Hoan nên đi vào bản nguyên ở giữa. Một cái khác Giang Xuyên mỉm cười. Ta là ngươi lưu lạc chân ngã. Hắn chỉ là đưa tay vung lên, tinh thần con đường phía trước hiện hiện một cánh cửa ánh sáng. Cửa thứ nhất, đo tâm. Lời còn chưa dứt, Giang Xuyên thấy hoa mắt, đã bị hút vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Đại hắn ánh mắt khôi phục, phát hiện mình đứng tại một tòa quen thuộc thành thị đầu đường, Thủy Lam Tinh, Tô Hàng Thị. Thậm chí là tại đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này tiếng người huyên náo, trong không khí tràn ngập đồ nướng cùng xăng hỗn tạp hương vị. Giang Xuyên cứ thế tại nguyên chỗ, Giang Xuyên hoàn toàn quên lúc trước tiến vào siêu thoát con đường, tiếp nhận khảo nghiệm ký ức. Chỉ nhớ rõ mình tới yêu giới, phía sau ký ức mơ hồ không rõ ràng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta từ yêu giới trở về. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, siêu thoát tiên thể ngân mang biến mất không còn tăm tích, trong cơ thể linh lực cũng cảm giác không đến, giống như thật biến trở về người bình thường. Chủ nhân, ngươi trở về. Quen thuộc, một đạo băng truyền thanh tịnh thanh âm. Giang Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là mặt không biểu tình Nhược Lãnh Nguyệt. Nàng ánh mắt bên trong là nồng đậm ham muốn cùng tưởng niệm. Nhược Lãnh Nguyệt đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ ngã tư đường, mái tóc đen dài tại trong gió đêm dương nhẹ, cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này tràn đầy nhu tình. Nàng mặc Giang Xuyên quen thuộc trắng thuần váy dài, bên hông lại phối thêm một thanh cùng hiện thế không hợp nhau linh kiếm. Lãnh Nguyệt. Giang Xuyên vô ý thức đưa tay. Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, mềm mại thân thể dán chặt lấy, sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát chui vào chóp mũi. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Nàng ngẩng mặt lên, cánh môi cơ hồ dán lên Giang Xuyên khỏe miệng. Lần này trở về, cũng đừng đi có được hay không? Giang Xuyên đè lại bả vai nàng kéo dài khoảng cách, đây là cái gì khảo nghiệm? Hắn ngắm nhìn bốn phía, người qua đường thần sắc như thường, phản phất nhìn không thấy bọn hắn. Chủ nhân nói cái gì đó? Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, đầu ngón tay tại bộ ngực hắn hoạt vòng. Chúng ta không phải đã nói hôm nay đi xem nhẫn cưới sao? Nhẫn cưới? Giang Xuyên giật mình trong lòng. Đây là cái gì thời điểm quyết định? Trong trí nhớ Nhược Lãnh Nguyệt mặc dù cũng chủ động, nhưng cũng không phải là phương diện này. Chớ nói chi là đề cập nhẫn cưới. Hắn thử điều động linh lực, trong cơ thể lại giống tuyết, ngay cả cửa sổ trò chơi đều gọi không ra. Đi theo ta. Nhược Lãnh Nguyệt dắt tay của hắn, mười ngón đan sen nhiệt độ vô cùng chân thực. Nàng mang theo Giang Xuyên xuyên qua đám người, đi vào một nhà tiệm châu báu trước. Trong tủ cửa, nhẫn kim cương tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ. Nhược Lãnh Nguyệt dán tại pha lê bên trên, trong mắt lóe ra khát vọng. Chủ nhân nói qua muốn cưới ta. Giang Xuyên cảm giác trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, sau đó cứ như vậy nghe Nhược Lãnh Nguyệt đang nói cái gì, ngơ ngơ ngác ngác đi vào một chỗ tiệm áo cưới cổng. Chủ nhân, chúng ta đi vào đi. Nhược Lãnh Nguyệt thanh âm ngọt đến phát ngán, cùng trong trí nhớ cái kia thanh lãnh nhưng lại tương phản kiếm tiên tử tưởng như hai người. Đẩy ra cửa thủy tinh trong nháy mắt, Giang Xuyên sững sờ. Tiệm áo cưới bên trong, Ngao Thanh đang đứng tại kính chạm đất trước, một bộ đôi ca áo cưới phát họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Màu băng lam tóc dài bản thành ưu nhã búi tóc, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại tuyết trắng đầu vai. Nàng xoay người, băng lam trong con mắt lộ ra ôn nhu. Phu quân, người trở về rồi. Giang Xuyên cảm giác có chút ngộng. Điều đó không có khả năng, Ngao Thanh rõ ràng còn tại linh giới. Làm sao? Nhìn ngây người. Ngao Thanh che miệng cười khẽ, tại chỗ dạo qua một vòng biểu hiện ra, đây chính là ngươi tự mình chọn tiểu Giang a. Đúng lúc này, tiệm áo cưới môn lần nữa bị đẩy ra. Đỗ Ngọc Từ dẫm lên giày cao gót đi tới, một thân cắt xén lưu loát màu đen đồ công sở, hiển nhiên như cái bá đạo nữ tổng giám đốc. Nàng xích hồng con ngươi nhàn nhạt đảo qua đám người, thanh âm hơi có bất mãn, cũng không biết các loại chấm đến. Giang Xuyên hô hấp cơ hồ đình trệ. Đỗ Ngọc Từ làm sao cũng sẽ xuất hiện tại hiện thế, với lại nàng mặc đồ này. Ngọc Từ. An Ninh Du từ phòng thử áo thò đầu ra, tóc bạc rủ xuống. Nàng mặc một bộ xóa tung váy công chúa thức áo cưới, váy bên trên điểm đầy tinh thần kim cương mỡ. Ngươi mau đến xem nhìn cái này có vừa người không? An Ninh Du nói xong ánh mắt rơi vào Giang Xuyên trên mặt, đột nhiên nhăn đầu lông mày. Ngươi hôm nay tựa hồ không thích hợp. Tiệm áo cưới bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Bốn cái nữ nhân ánh mắt đồng thời tập trung tại Giang Xuyên trên thân, cái kia ánh mắt như có thực chất, mang theo nghi hoặc. Ta. Giang Xuyên huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Đây hết thể quá quỷ dị, tựa như một trận tỉ mỉ bệnh một cảnh. Hắn bộ ý thức đi sờ ngực ngự yêu thiên tinh, lại chỉ chạm đến bằng phẳng áo sơ mi vải vóc. Bộ ngọc từ chậm rãi đến gần, giày cao gót trên sàn nhà gõ ra thanh thúy tiếng vang. Nàng đưa tay xoa Giang Xuyên gương mặt. Ngươi thế nào? Ngao Thanh cũng lại gần, long đồng bên trong hiện lên một tia lo lắng. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Nhược Lãnh Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay của hắn, chủ nhân nhất định là quá kích động, dù sao hôm nay là chúng ta 5 người hôn lễ đâu. 5 người? Giang Xuyên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chương 139. Siêu thoát con đường, Giang Xuyên cảm giác huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hết thảy trước mắt, mỹ hảo đến gần như hư ảo. 5 người ảnh chụp cô dâu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình đang tại yêu giới, làm sao lại đột nhiên trở lại như thế? Càng quỷ dị chính là, Đỗ Ngọc Từ cùng Ngao Thanh vốn nên thân ở linh giới đạo lữ, giờ phút này lại đều đi tới hiện thực giống như sinh sống thật lâu. Các loại, Giang Xuyên đột nhiên đè lại huyệt thái dương, một cô bén nhọn đau đớn từ chỗ sâu trong óc nổ tung. Ngay trong nháy mắt này, hắn tâm thần bên trong vang lên một cái như có như không tiếng thê, ngươi không thể quên ta. Thanh âm này không linh phiếu miểu, lại mang theo không nói ra được cảm giác quen thuộc, giống như là cách từ rất xa địa phương chuyển đến. Chủ nhân, Nhược Lãnh Nguyệt phát giác được sự khác thường của hắn, lạnh buốt ngón tay xoa hắn cái trán, không thoải mái sao? Giang Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu Nhược Lãnh Nguyệt cặp kia thanh lãnh con ngươi, hai người nhìn nhau. Không thích hợp. Quá không đúng. Chân chính Nhược Lãnh Nguyệt mặc dù đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng tuyệt sẽ không dùng loại này ngọt ngào đến hốt hoảng ngữ khí nói chuyện. Không có việc gì. Ngươi. Giang Xuyên ánh mắt đảo qua trước mắt năm tấm ân cần gương mặt, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát giác được, mình tựa hồ quên lãng cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Tựa như một trận sương mù bao phủ ký ức trung tâm, biết rất rõ ràng nơi đó cất giấu cái gì, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Không có việc gì liền tốt, nên đập ảnh chụp cô dâu. Nhược Lãnh Nguyệt đột nhiên đổ lóc chuồng, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này xúc cảm chân thật như vậy, ấm áp mềm mại cánh môi mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giang Xuyên suy nghĩ lần nữa bị đánh gãy. Ngao Thanh đã ôm lấy hắn một cái khác cánh tay, cái kia ngạo nhân sung mãn chăm chú đặt ở phía trên, người kia đều đủ, còn chờ cái gì đâu? nàng màu băng làm tóc dài hất lên. Giang Xuyên bị các nàng vây quanh đi vào phòng chụp ảnh. Chói mắt đèn flash để hắn nheo lại mắt. Thợ quay phim nhiệt tình chỉ huy tư thế của hắn, nhưng Giang Xuyên nhưng như cũng cảm giác không quá chân thực. Tân Lang tới gần một điểm, đúng, ôm các tân nương eo. Mù quáng dựa theo chỉ thị động tác, Giang Xuyên tay khoác lên ngực Lãnh Nguyệt vòng eo thon gọn bên trên. Mà An Ninh Du từ phía sau lưng vây quanh ở hắn, tóc bạc đảo qua cái cổ mang đến nhỏ xíu ngứa ý cảm giác. Bộ Ngọc Tử cùng Ngao Thanh phân biệt đứng tại hai bên, năm người tại màn ảnh trước cấu thành một bức hoàn mỹ hình tượng. Cười một cái, cửa chớp âm thanh liên tiếp vang lên, Giang Xuyên lại cười không nổi. Hắn luôn cảm thấy chẳng cảnh này thiếu cái gì người trọng yếu. "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Nhược Lãnh Nguyệt ngẩng mặt lên, một mặt lo lắng. Lời của nàng để Giang Xuyên hơi thư giãn một chút, nhưng trái tim không tự giác lại càng nhảy càng nhanh, một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác vùng đi không được. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình. Trên ngón vô danh chẳng biết lúc nào nhiều một viên nhẫn kim cương, tại dưới ánh đèn lóe ra quang mang chói mắt. Hắn đến cùng quên lãng cái gì? Đợi lát nữa, hắn đột nhiên nhớ tới còn có thể dựa vào trò chơi có thể xem xét, sẽ hay không có cái gì dị thường nhắc nhở. Giang Xuyên lập tức điều ra cửa sổ trò chơi, nhưng là hết thẻ chính. Ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, phát hiện vấn đề. Chuẩn bị tuyển đạo lữ, Nhược Lãnh Nguyệt, độ thiệt cảm, mắt. Chuẩn bị tuyển đạo lữ, Ngao Thanh, độ thiệt cảm, 100, chuẩn bị tuyển đạo lữ, Đỗ Ngọc Tử, độ thiệt cảm, 95. An Ninh Du bởi vì là hiện thực gặp được trò chơi trước liền quen biết, cho nên cũng không thể đặt vào đạo lữ bên trong. Nhưng là, các nàng ba vị đều là chuẩn bị tuyển đạo lữ. Như vậy chọn lựa đầu tiên đạo lữ đâu? Giang Xuyên trong thoáng chốc, nhớ tới một cái tóc trắng thân ảnh mơ hồ. Trái. Diệu Nhân. Cái kia bị hắn lãng quên tại linh giới Nam Châu Vạn Sơn thiếu nữ tóc trắng, mới là hắn chọn lựa đầu tiên đạo lữ. Không đúng. Đây không phải hiện thực. Tả Diệu Nhân thân ảnh dung mạo tại trong đầu càng rõ ràng đồng thời, tiệm áo cưới bên trong cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vách tường bắt đầu phai màu, biểu tình của tất cả mọi người ngưng kết. Chủ nhân, ngươi không cần ta nữa sao? Nhược Lãnh Nguyệt ánh mắt bên trong tràn đầy bị khuất, thanh âm trở nên bén nhọn sai lệch. Phu quân, ngươi đang nói cái gì? Ngao Thanh mặt lộ vẻ u sầu, đưa tay muốn bắt hắn lại, nhưng căn bản chạm đến không đến. Bộ Ngọc Từ xích kim sắc đồng bên trong hiện lên một tia bi ai, quả nhiên địa vị của chúng ta cũng không ngang nhau, ngươi cuối cùng vẫn là nghĩ tới. Thế giới ầm vang sụp đổ. Giang Xuyên một lần nữa đứng tại tinh trên bậc, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Cái kia chân ngã thân ảnh y nguyên đứng ở vết sắt trước cung điện, khóe miệng mang theo khó lường ý cười. Cửa thứ nhất, đo khúc mắc buộc. Chân ngã thanh âm quanh quẩn tại tinh không. Người thông qua được. Giang Xuyên ngụm lớn thở dốc, trái tim còn tại cuộn loạn. Cái kia viễn cảnh quá mức chân thực, kém chút để hắn thật triệt để mê thất. Nếu là Tạ Diệu Nhân cũng ở trong đó, chỉ sợ thật liền không ra được. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tự nhiên là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Chân ngã chậm rãi đi xuống tinh giai. Một cái không có phân tranh, tất cả nhất quý trọng người đều ở bên cạnh thế giới hoàn mỹ. Giang Xuyên nắm chặt nắm đấm, vậy tại sao Tạ Diệu Nhân không ở tại bên trong? Hết thảy đều là giả. Cái này cần hỏi ngươi mình, thật giả tùy tâm. Chân ngã ở trước mặt hắn biến mất. Một đạo mang theo một chút tang thương thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo trêu chọc. Lúc trước đo tâm bí cảnh vây lại ta 160 năm, nhưng ta chỉ có một cái đạo lữ, có lẽ đây chính là ngươi có thể nhanh chóng thông qua nguyên nhân a. Chủ nhân của thanh âm này rất hiển nhiên là yêu giới người sáng tạo, vị kia chân tiên kỳ siêu thoát thiên thể, cũng là đế vệ yêu chủ phụ thân của An Chí Nhiên. Lời này là tại châm chọc hắn lạm tình sao? Giang Xuyên có chút muốn cười, giữa chúng ta tình cảm, ngươi tình ta nguyện, không cần người khác lý giải. Vị này siêu thoát tiên thể có lẽ là cảm thấy Giang Xuyên cùng hắn tình yêu quan niệm không hợp, cũng không đối với cái này nhiều lời. Cửa thứ hai, hỏi. Tinh giai đột nhiên kéo dài, hóa thành một đầu thông hướng vô tận thâm viên con đường. Giang Xuyên mỗi đi một bước, dưới chân liền hiện hiện một vấn đề. Như thế nào siêu thoát? Vấn đề này cũng không phải là trực chỉ tu hành, mà là chỉ hướng siêu thoát tiên thể căn bản. Giang Xuyên không thể không dừng bước lại trầm tư. Siêu thoát là siêu việt trói buộc, không bị bất kỳ quy tắc đã đề ra, hết thảy tận theo ta tâm. Giang Xuyên trầm giải đáp. Dưới chân tinh giai sáng lên ngân quang, công nhận câu trả lời của hắn. Nhưng theo vấn đề càng lúc càng thâm nhập, Giang Xuyên bước chân dần dần trở nên nặng nề. Nếu bị siêu thoát, nên chém thơ tình không. Vấn đề này để Giang Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới vừa rồi huyễn cảnh bên trong những cái kia khuôn mặt, nhớ tới các nàng. Tả Diệu Nhân hồn nhiên cùng mị hoặc, An Ninh Du lạnh lùng cùng ác thú. Nhược Lãnh Nguyệt thanh lãnh cùng ỉ lại, Ngao Thanh ôn nhu cùng xấu bụng. Đỗ Ngọc Từ bá đạo còn ngạo kiểu. Không. Giang Xuyên kiên định lắc đầu, siêu thoát không phải vô tình, mà là minh tâm kiến tính, nếu ngay cả bản tâm đều muốn chém tới, vậy còn cứ gọi cái gì siêu thoát? Tinh giai chấn động kịch liệt, tựa hồ không tán đồng đáp án này. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là sáng lên hào quang nhỏ yếu. Thú vị. Trong hư không truyền đến vị kia siêu thoát người thanh âm, năm đó ta trả lời nên chém lúc, tinh giai thế nhưng là tỏa hào quang rực rỡ. Giang Xuyên cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường. Hắn đối với điểm này, mới sẽ không bị tùy tiện dao động. Cho nên ngươi mới có thể bị vây ở đo tâm bí cảnh 160 năm. Trong hư không thanh âm trầm mặc một lát, đột nhiên cười to bắt đầu. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Vậy liền tiếp tục đi, để cho ta nhìn xem ngươi có thể đi tới một bước nào, dù sao ta bản thân đã tịch diệt, cửa này chủ yếu vẫn là dựa vào bí cảnh bản thân, nếu là không cách nào thông qua, vậy ta cũng không giúp được ngươi. Tiếp xuống vấn đề càng phát ra xảo trá, thậm chí dính đến siêu thoát tiên thể bản nguyên huyền bí. Nhưng Giang Xuyên bằng vào trực giác cùng đối tự thân lý giải, từng cái đáp lại. Có chút đáp án để tinh giai quang mang đại thịnh, có chút lại chỉ là miễn cưỡng thông qua, nhưng cuối cùng tính qua đi. Khi hắn đi đến tinh giai cuối cùng lúc, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. nhưng trong cơ thể siêu thoát tiên thể lại càng phát ra tinh khiết, ngân mang ở trong kinh mạch lưu chuyển như ngân hà. Cửa thứ ba, chẳng ắt ta. Thanh âm của hắn trở nên trang nghiêm bắt đầu, nhập này địa người, cần trực diện trong lòng nhất âm u bản thân. Chương 140. Đế vệ yêu chủ cha con Giang Xuyên không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Vô số cái gương hiện hiện, tạo thành mê cung, mỗi mặt trong kính đều chiếu rọi ra khác biệt hắn. Có tàn sát chúng sinh ma đầu, có tham sống sợ chết tiểu nhân, có xa vào dục vọng đoạn lạc giả. Đáng sợ nhất là, những này kính tượng đều đang nói chuyện với hắn. Cái này mới là chân thực ngươi. Một cái máu tươi đầy tay Giang Xuyên cười gần nói: "Thừa nhận đi, ngươi căn bản muốn không quan tâm bất luận kẻ nào." Một cái khác kính tượng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Giang Xuyên đứng tại chỗ mặc cho từ những âm thanh này trùng kích tâm thần. Hắn rõ ràng đây đều là tâm ma biến thành, nhưng mỗi một câu đều thẳng đâm nội tâm, cái kia bí ẩn nhất trong góc từng qua trong giây lát lóe lên âm u suy nghĩ. Ngươi chỉ là đang lợi dụng các nàng, không có trò chơi, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi bất quá là cái vì tư lợi tiểu nhân thôi. Gặp một nữ nhân liền ngủ một cái, ngươi cũng dám nói ngươi yêu nàng nhóm. Một câu nói sau cùng này giống đao nhọn đâm vào trái tim. Giang Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nói chuyện kính tượng, cái kia đúng là hắn 12 tuổi lúc bộ dáng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Không. Giang Xuyên đột nhiên cười, các ngươi nói đúng, nhưng này lại như thế nào? Hắn đưa tay đặt tại cái kia cái gương bên trên. Ta vốn là một người như vậy, tự tư, tham lam, nhu nhược. Nhưng ta đang thay đổi. Giang Xuyên quay đầu, thừa nhận mình không chịu nổi, mới thật sự là dũng khí, huống hồ ta đã trưởng thành, ngươi nói với sao? Lời này là đối từng tuổi nhỏ lúc, chỉ muốn một đời một thế một đôi người mình nói tới. Thiếu niên bộ dáng Giang Xuyên giật mình, cười khổ. Vậy ngươi cũng không nên cô phụ các nàng. Giang Xuyên thần sắc ôn hòa, nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, không cần ngươi đến dạy ta. Tất cả kính tượng đồng thời đứng im, sau đó như bọt biển vỡ vụn, lộ ra ngoại giới tinh không. Siêu thoát người trong thanh âm lần thứ nhất toát ra khen ngợi, có rất ít người có thể thản nhiên như vậy địa tiếp nhận mình em u mặt. Giang Xuyên thần sắc tự nhiên. Hắn nhưng là có được, đạo tâm ma chủng, từng nhiều lần dụng tâm ma đi tả hữu người khác ý nghĩ, như thế nào không biết nên ứng đối ra sao. Cửa hải cuối cùng, gặp thật. Tinh giai cuối cùng hiện hiện một mặt to lớn tấm gương, mặt kính như là sóng nước dập dờn. Cái này có điểm giống chiếu thế tinh quân kính biển, Giang Xuyên trong lòng hơi động. Nhìn thấy mình trong kính, nhưng này hình ảnh đột nhiên mở miệng, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt chân chính mình sao? Không đợi Giang Xuyên trả lời, trong kính đột nhiên duỗi ra vô số cánh tay màu bạc, đem hắn bỗng nhiên kéo vào trong kính thế giới. Giang Xuyên cảm giác mình bị phân giải trở thành vô số điểm sáng, lại tại cái nào đó không biết không gian huyền hóa dung hợp. Khi hắn khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình đứng tại một mảnh thuần trắng trong không gian, trước mặt là 9 cái khác biệt hình tượng mình. Có người mặc màu đen long bào đế vương, có toàn thân đẫm máu kiếm tiên, có tóc trắng xóa lão giả, thậm chí còn có một nữ tính phiên bản mình. Đây là người khả năng. Vị kia siêu thoát người thanh âm vang lên lần nữa. Mỗi người tại sông dài vận mệnh bên trong đều sẽ phân hóa ra vô số khả năng, bây giờ chọn lựa tiếp cận nhất chân ngã một cái, cùng hắn dung hợp. Giang Xuyên cẩn thận quan sát cái này 9 cái mình. Đế vương uy nghiêm nhưng ngang ngược, kiếm tiên mang cười lại vô tình, lão giả cơ trí nhưng dáng vẻ nặng nề. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào nhất nơi hẻo lánh một thân ảnh bên trên. Đó là cái mặc phổ thông quần áo thoải mái thanh niên mình, ánh mắt thanh tịnh, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Nhìn lên đến bình thường đến cực điểm, lại cho người ta một loại không hiểu thân cận cảm giác. Liên là hắn. Giang Xuyên chỉ hướng người thanh niên kia hình tượng mình. Người xác định. Siêu thoát người thanh âm mang theo kinh ngạc. Hắn nhìn lên đến không có chút nào chỗ đặc biệt, phải biết mỗi một loại hình tượng chân ngã đều sẽ có khả năng để ngươi đi hướng con đường hoàn toàn khác. Vậy cái này không phải càng tốt sao? Giang Xuyên cười, chính là bởi vì bình thường, cho nên chân thực, ta không cần trở thành đế vương hoặc anh hùng, ta chỉ cần là chính ta. Thanh niên hình tượng đi hướng Giang Xuyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức dung hợp làm một. Trong chốc lát, Giang Xuyên cảm giác một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. Siêu thoát tiên thể hoàn toàn thức tỉnh. Ngân sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiếu sáng toàn bộ trong kinh thế giới. Sợi tóc của hắn hóa thành tinh khiết màu trắng, không mang theo một tia tạp chất. Trong đôi mắt lưu chuyển lên tinh hà sáng chói quang huy. Như vậy, ta chúc mừng ngươi, thông qua được siêu thoát con đường. Mặt kính vỡ vụn, Giang Xuyên một lần nữa đứng tại huyết sắc trước cung điện. Tinh giai đã biến mất, thay vào đó là một đạo hư ảo thân ảnh. Đó là một vị nam tử tóc bạc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng khí tức cùng Giang Xuyên không có sai biệt. Hiển nhiên chính là vị kia siêu thoát người. Phụ thân. Đế phệ thanh âm đột nhiên tại hư không vang lên, mang theo khó mà che giấu kích động. Hắn cũng không có phản ứng đế phệ, chỉ là nhìn xem Giang Xuyên, ta lưu lại truyền thừa, hiện tại thuộc về ngươi. Hắn đưa tay điểm hướng Giang Xuyên mi tâm, mênh mông tin tức dòng lũ tràn vào. Siêu thoát cửu kiếp, chuyên bị siêu thoát tiên thể sáng tạo pháp môn tu luyện. Thiên yêu biến, bản đầy đủ thiên yêu hình thái phương pháp tu luyện, dù cho ra yêu giới, cũng có thể bằng này nắm giữ thiên yêu hình thái. Còn có trọng yếu nhất chính là loạn kiếp tịnh thế quyết, chuyên môn đối kháng dị tiên ô nhiễm mà sáng tạo ra vô thượng thần thông. Làm truyền thừa kết thúc lúc, nam tử tóc bạc thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Siêu thoát không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát, dị tiên có thể cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt. Có một số việc, còn xin chuyển đạt một cái. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Giang Xuyên còn chưa tới kịp tiêu hóa những tin tức này, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại mở mắt lúc, đã trở lại yêu giới, y nguyên đứng tại huyết sắc bình chướng bên trong, trước mặt là mặt mũi tràn đầy thất lạc đế vệ yêu chủ. Xem ra ngươi thành công. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, gặp Giang Xuyên xem ra, miễn cưỡng giữ vững tinh thần cười hỏi. Giang Xuyên cảm thụ được trong cơ thể mênh mông dị chủng linh lực, mỉm cười, đưa tay ở giữa. một đạo tinh khiết ngân mang tại lòng bàn tay lưu chuyển. Đó là hoàn toàn thức tỉnh siêu thoát tiên thể bản nguyên chi lực. Đế Phệ yêu chủ ánh mắt phức tạp, nàng khẽ cắn môi dưới, huyết sắc xiển xích xoạt rung động, như vậy, chúng ta giao dịch. Giang Xuyên gật đầu, đầu ngón tay một lần nữa ngưng tụ ra một giọt siêu thoát tiên thể sau khi thức tỉnh tâm huyết, Đế Phệ yêu chủ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đem dung nhập mình tim. Hoa. Huyết sắc xiển xích đột nhiên run rẩy dữ dội bắt đầu, những cái kia ngạo mẹ yêu dị đường vân tạm thời đình chỉ ăn mòn. Đế Phệ yêu chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra hiếm thấy nhẹ nhõm thần sắc. Tạ ơn. Nàng nhẹ giọng nói ra, huyết sắc mắt đỏ bên trong hiện lên một tia nhu hòa. Cha ngươi tựa hồ rất không chào đón ngươi. Giang Xuyên nhìn như không có chuyện gì xảy ra đặt câu hỏi. Đế Phệ yêu chủ An Chi Nhiên thân thể có chút cứng đờ. Nàng rủ xuống tầm mắt, mắt đỏ bên trong quang mang ảm đạm mấy phần, tự rêu cười một tiếng. Hắn chờ thấy hay không, cùng ta có liên can gì? Thanh âm của nàng lạnh đến giống băng, nhưng lại mang theo rõ ràng run rẩy, ta vốn là làm thủ hộ yêu giới mà thành công cụ. Giang Xuyên chú ý tới tâm tình của nàng ba động, những cái kia huyết sắc đường vân cảm ứng được tâm tình của nàng, lại bắt đầu chậm chạp nhúc nhích bắt đầu. Không hoàn toàn vô thượng đạo cơ. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Là bởi vì cái này. Đế Phệ yêu chủ đống nhiên ngẩng đầu, đương nhiên không. Lời nói đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, kéo kéo khóe miệng. Là, ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu những này. Nàng xoay người, xiềng xích theo động tác rung động. Tuyết trắng phần lưng trên da thịt, những cái kia huyết sắc đường vân như cùng sống vật lần nữa vặn vẹo lên, mơ hồ cấu thành một cái chưa hoàn toàn mở mắt ra. Năm đó xây thành đạo cơ lúc, ta mới 15 tuổi. Chương 141. Xa lạ phụ thân tình Đế Phệ yêu chủ thanh âm đống nhiên trở nên rất nhẹ, giống như là về tới cái kia xa xôi thời khắc. Hắn đứng trước mặt ta, nói yêu giới cần một vị mới thủ hộ giả. Huyết sắc xiềng xích bởi vì tâm tình của nàng ảnh hưởng đột nhiên nắm chặt, tại trên da thịt nàng xiết ra đỏ thâm vết tích, nhưng nàng tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn. Hắn nói, siêu thoát người nhất định rời đi, mà yêu giới cần một cái vĩnh hằng tồn tại. Nàng cười lạnh một tiếng, nghe một chút, cỡ nào đường hoàng lý do. Giang Xuyên lặng lặng nghe, không cắt đứt. Hắn có thể cảm nhận được nàng trong lời nói kiềm chế vạn năm ủy khuất cùng không cam lòng. Xây thành cái này vô thượng đạo cơ cần hấp thu vô số yêu tộc tinh huyết, đem hóa thành tự thân một bộ phận. Đế Phệ yêu chủ đưa tay khẽ bước tim, ta làm được 9/9. Lại tại tối hậu con đầu. Thanh âm của nàng ngại ở, huyết sắc mắt đỏ bên trong nổi lên một tia thủy quang, lại cấp tốc bị linh lực cho tiêu tán. Người do dự. Giang Xuyên đột nhiên nói. Đế Phệ yêu chủ đống nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể biết? Cái kia rõ ràng chỉ có. Bởi vì ta tại trong truyền thừa thấy được. Giang Xuyên chỉ mình huyệt Thái Dương, phụ thân ngươi lưu lại trí nhớ bên trong, có một khắc này hình tượng. Đế Phệ yêu chủ biểu lộ đọc lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuyên, huyết sắc xiềng xích bắt đầu không bị khống chế run rẩy dữ dội lấy, toàn bộ huyết sắc bình chướng đều tùy theo lắc lư. Hắn lưu lại cái kia. Thanh âm của nàng trở nên dị thường bén nhọn, hắn dựa vào cái gì? Hắn không phải chán ghét nhất sao? Đó là ta nhất, yếu ớt nhất thời khắc. Giang Xuyên bình tĩnh nối liền nàng, bởi vì con mèo kia, đúng không? Đế Phệ yêu chủ như bị sét đánh, lảo đảo lui về sau hai bước, những cái kia một mực quấn quanh lấy nàng xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Đó là ta 5 tuổi lúc cứu một cái tuyết linh mèo. Thanh âm của nàng nhẹ cơ hồ nghe không được, nó chỉ bồi ta 3 ngày liền chết. Ta rõ ràng đã quên. Giang Xuyên từ truyền thừa trong trí nhớ nhìn thấy, nhắc tới cũng là buồn cười. Chính là con này mèo con trước khi chết liếm tay nàng chỉ ấm áp xúc cảm, tại thời khắc mấu chốt đánh xuyên An Chi Nhiên xây thành vô thượng đạo cơ quyết tâm. Mẹn mẹn cũng bởi vì cái này không cách nào hoàn mỹ ngưng tụ thành vô thượng đạo cơ, có lẽ đây chính là mỗi cái vô thượng đạo cơ khác biệt, độc nhất vô nhị chỗ à. Hắn lúc ấy nói cái gì? Giang Xuyên nhẹ giọng hỏi. Đế Phệ yêu chủ mắt đỏ dần dần mất đi tiêu cự, giống như về tới quyết định kia vận mệnh thời khắc. Phế vật. Nàng tái diễn cái từ kia, hắn đã nói cái này một cái từ, sau đó quay người đi. Huyết sắc đường vân đột nhiên bạo khởi, từ nàng tim hướng tứ chi lan tràn, những cái kia chưa hoàn toàn mở mắt ra bắt đầu chảy ra máu tươi. Đế Phệ yêu chủ lại giống như là cảm giác không thấy thống khổ, chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho từ đạo cơ phản vệ tăng lên. Về sau 100 năm, hắn lại không có nói với ta qua một câu. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng bạn mỉm cười. Thẳng đến hắn bị dị tiên trọng thương, tới gần thần hình câu diệt trước, mới đem ta gọi vào trước mặt, cho phần của ta quả tạo. Nàng điểm nhẹ mi tâm vết máu, nơi đó hiện ra một viên khảm huyết sắc tinh thể. Giang Xuyên có thể cảm giác được, thứ này chính liên tục không ngừng địa thôn vệ lấy sinh mệnh lực của nàng. Mệnh huyết tinh, đem ta cùng yêu giới bản nguyên cương ép kết nối công cụ. Móng tay của nàng thật sâu bóp lấy lòng bàn tay, chỉ cần ta còn sống, yêu giới liền sẽ không triệt để sụp đổ. Đây là hắn để lại cho ta duy nhất giá trị. Giang Xuyên nhíu mày. Tại truyền thừa trong trí nhớ, vị yêu siêu thoát người xác thực đem thủ hộ yêu giới trách nhiệm giao cho nữ nhi. Nhưng hắn nhìn thấy phiên bản cùng Đế Phệ yêu chủ giảng thuật lại có chút sai lệch. Hắn kỳ thật, không cần vì hắn giải thích, ta đã sớm không cần thiết. Đế Phệ yêu chủ lạnh lùng đánh gãy, nàng đưa tay triệt hồi huyết sắc bình chướng, phía ngoài Minh Khê đám người lập tức xông tới. Minh Khê người thứ nhất xông tới Giang Xuyên bên người, huyết màu con ngươi tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Siêu thoát người đại nhân, ngài không có sao chứ? Giang Xuyên lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn không rời đi Đế Phệ yêu chủ. Nàng đã một lần nữa dùng xiềng xích che lại không mảnh vải che thân thể, khôi phục bộ kia lạnh lùng uy nghiêm bộ dáng, giống như vừa rồi triển lộ yếu ớt chưa từng tồn tại. Đế Phệ đại nhân, Minh Khê cung kính hành lễ, cáo thai lại bất an lay động. Ba vị yêu chủ tựa hồ lại tại dẫn động cái khác mấy vực loạn chiến. Ta biết. Đế Phệ yêu chủ đánh gãy nàng, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia mỏi mệt. Cửu U đã triệt để bị ô nhiễm, cự linh cùng thiên dực cũng không chống được bao lâu. Nàng chuyển hướng Giang Xuyên, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, liền nên minh bạch thế cục bây giờ, dị tiên không chỉ một, bọn chúng đang tại ăn mòn từng cái hạ giới, mà thế giới của ngươi. Ta minh bạch, ngươi lúc trước nói qua. Giang Xuyên nói tiếp. Đế Phệ yêu chủ sững sờ, mới nhớ tới trước đó mình đề cập qua. Có thể thấy được vừa rồi nói chuyện với nhau đối nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nàng tự giễu cười một tiếng, sau đó khẽ bước cằm, về phần cái kia ba vị yêu chủ, ta sẽ giải quyết bọn hắn. Nàng nói xong liền muốn quay người rời đi, xiềng xích trong hư không bạch giá huyết sắc quy tích. Vân vân, đợi một chút. Giang Xuyên đột nhiên gọi lại nàng. Liên quan tới phụ thân ngươi. Đế Phệ yêu chủ bóng lưng cứng đờ. Hắn tại cuối cùng lưu lại một câu, để cho ta chuyển đạt. Giang Xuyên nói khẽ, nói cho An Chi Nhiên, cái kia mèo con. Ta về sau đem nó xuống lại, liền linh phong tại năm đó chỗ kia trong đỉnh viện. Đế Phệ yêu chủ đông nhiên quay người, mắt đỏ kịch liệt co bảo, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, ngươi. Nói cái gì? Giang Xuyên chỉ mi tâm của nàng mệnh huyết tinh. Hắn còn nói đó cũng không phải công xiềng, mà là chìa khóa, coi ngươi chân chính lúc cần phải, nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đế Phệ yêu chủ tay vuốt ve xuống cái trán, huyết sắc mắt đỏ bên trong lần thứ nhất xuất hiện thần sắc mê mang. Những cái kia cuốn quanh lấy nàng xiềng xích đột nhiên phát ra nhu hòa bù bù. Thanh âm của nàng run rẩy, không có khả năng. Hắn rõ ràng, hắn đúng là cái hỏng bét phụ thân. Giang Xuyên thở dài, nhưng có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng lanh khốc như vậy vô tình. Đế Phệ yêu chủ đứng tại chỗ, xiềng xích nhẹ nhàng lắc lư. Có như vậy trong nháy mắt, nàng nhìn lên đến tựa như cái lạc đường tiểu nữ hài, hoàn toàn không giống thống trị yêu giới mấy ngàn năm vô thượng tồn tại. Đế Phệ đại nhân, Minh Khê lo âu tiến lên một bước. Đủ rồi, ta không sao. Đế Phệ yêu chủ đột nhiên đưa tay, tất cả cảm xúc trong nháy mắt thu liễm, lại biến trở về cái kia uy nghiêm yêu chủ. Nàng nhìn Giang Xuyên một chút, mắt đỏ bên trong cảm xúc phức tạp. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành huyết sắc lưu quang biến mất ở chân trời. Cực quang nhìn qua nàng rời đi phương hướng, huyết màu trong con ngươi tràn đầy sầu lo. Đế Phệ đại nhân nàng, không có chuyện gì. Giang Xuyên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng các nàng. Giang Xuyên ánh mắt đảo qua chúng nữ, siêu thoát tiên thể sau khi thức tỉnh khí tức để các nàng cũng không khỏi tự chủ nín thở. Đế Phệ yêu chủ giúp ta đi hướng siêu thoát con đường, triệt để đã thức tỉnh tiên thể. Hắn chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay lưu chuyển lên một sợi tinh khiết mơn mang. Hiện tại ta có thể càng tự nhiên địa điều khiển bản nguyên chi lực. Minh Khê chín cái đuôi cáo đột nhiên kích động lay động bắt đầu, con mắt màu tím lóe ra dị dạng hào quang. Nàng một cái bước nhanh về phía trước, hai tay nắm chặt Giang Xuyên ống tay áo. Chủ nhân. Thanh âm của nàng mang theo hiếm thấy vội vàng. Mời. Mời lại cho ta song tu một lần. Giang Xuyên nhìn xem Minh Khê cặp kia hiện ra tử quang con ngươi, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hồ ly tinh này, tại loại này khẩn yếu quan đầu thế mà còn muốn lấy song tu sự tình. Nhưng mà Minh Khê tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, hai gò má ửng hồng, đôi cáo bất an giãy giụa. Nàng nhỏ giọng giải thích nói, chủ nhân, không phải như ngươi nghĩ. Ngự yêu thiên tinh cùng siêu thoát tiên thể lực lượng có thể chỉ hoãn ta độ kiếp kỳ thái kiếp, để cho ta tạm thời nhảy qua thai kiếp, đột phá tu vi cảnh giới. Minh Khê dừng một chút, thanh âm thấp hơn. Chỉ cần ta có thể vượt qua vô tướng kiếp, liền có thể bước vào phi thăng kỳ, đến lúc đó, liền có thể giúp đỡ Đế Phệ đại nhân chiếu cố. Giang Xuyên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Xác thực, ngự yêu thiên tinh vốn là yêu giới chí bảo, mà hắn siêu thoát tiên thể lại vừa mới thức tỉnh, bản thân liền có phương diện này đặc tính, hiện tại tất nhiên cũng là có chỗ tăng phúc. Cả hai kết hợp, có lẽ thật có thể trợ Minh Khê sớm đột phá. Chương 142. Minh Khê đột phá phi thăng cực quang đứng ở một bên, huyễn màu con ngươi có chút lấp lóe, thử nhẹ một tiếng hồ ly lẳng lơ, ngươi ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Minh Khê không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Ngươi biết cái gì? Chủ nhân siêu thoát tiên thể tinh hoa thế nhưng là vật đại bổ, huống hồ. Đây cũng là vì yêu giới. Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trí hai tỷ muội nghe được mặt đỏ tới mang hai. Tuyết Trí càng là nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, đại nhân tinh hoa nhiều như vậy, vậy ta cũng. Tuyết Tuệ vội vàng che miệng của nàng, xấu hổ. Tuyết Trí, đừng nói lung tung. Giang Xuyên nhìn xem phản ứng của các nàng nhịn không được bật cười. Minh Khê giải thích, ngoại trừ Cửu Vũ yêu chủ bên ngoài, cái khác hai vị yêu chủ cũng bất quá là mới vào phi thăng kỳ, chỉ cần ta đột phá, có lòng tin có thể thay yêu chủ đại nhân cùng chủ nhân chia sẻ. Giang Xuyên nghe vậy, cảm thấy đề nghị của Minh Khê xác thực có đạo lý. Nếu như nàng có thể đột phá phi thăng kỳ, quả thật có thể tốt hơn địa đối kháng bị ô nhiễm yêu chủ, thậm chí trợ giúp Đế Phệ yêu chủ ổn định thế cục. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên nhẹ gật đầu, tốt. Minh Khê thuận thế cọ sát bàn tay của hắn, con mắt màu tím liếc qua cực quang, trong mắt tràn đầy đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói lấy, chủ nhân mạnh lên, ta cũng phải nỗ lực đuổi theo mới được. Cực quang đứng ở một bên, ôm lấy hai tay, huyết màu trong con ngươi hiện lên một tia không cam lòng, nàng dù cho mặt dạn mày dày yêu cầu cùng một chỗ, cũng bất quá là có cơ hội đột phá đến độ kiếp kỳ thôi. Đối trước mắt thế cục không có chút nào trợ giúp, vì đại cục cân nhắc, vẫn là để siêu thoát người đại nhân chuyên chú vào giúp Minh Khê đột phá tương đối tốt. Nàng hư nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy. Nàng mắt nhìn Tuyết Tuệ cùng Tuyết Trí, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng theo ta ra ngoài a. Tuyết Trí nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp xuống, ấy, ta cũng muốn. Tuyết Trí. Tuyết Tuệ liền vội vàng kéo muội muội tay, hai sói xấu hổ đỏ bừng. Chúng ta tu vi còn thấp, dù cho cùng nhau, chỉ làm liên lụy đại nhân trợ giúp Minh Khê đại nhân đột phá tốc độ. Cực quang đi đến hai tỷ muội bên người, một tay một cái khoác lên các nàng trên vai. Đi thôi, ta mang các ngươi đi quen thuộc hạ mới nắm giữ thần thông. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên, huyễn màu trong con ngươi mang theo vài phần trêu chọc. Đừng quá dày vò con này hồ ly lẳng lơ. Minh Khê lập tức sù lông, ngươi mới là hồ ly lẳng lơ. Cực quang hừ lạnh một tiếng, cái này lẳng lơ hồ ly chiếm tiện nghi còn muốn cùng với nàng sặc. Không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Bất Đắc Dĩ Tuyết Chi cùng hơi có thất lạc Tuyết Tuệ rời đi phòng băng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Giang Xuyên cùng Minh Khê hai người. Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu bắt đầu. Minh Khê đôi cáo bất an lung lay, con mắt liếc trộm Giang Xuyên biểu lộ. Nàng chưa từng như này khẩn trước qua, dù cho lúc trước lần thứ nhất tại phòng 8, bị động hầu hạ lúc cũng không có. Nhưng loại chuyện này cũng không thể để chủ nhân chủ động. Cho nên, Minh Khê chín cái đuôi cáo quấn lên Giang Xuyên thân eo, con mắt màu tím ngập nước, "Chủ nhân." Giang Xuyên có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng mênh mông yêu lực. Đơn thuần linh lực xác thực đã đến nào đó một bình cảnh giai đoạn. Hắn khẽ vuốt Minh Khê sợi tóc, ôn nhu hỏi, "Muốn hiện tại?" Minh Khê trọng trọng gật đầu, cáo thai dựng thẳng lên, "Ân. Đế phệ đại nhân một mình đối kháng ba vị yêu chủ, chúng ta đến mau chóng giúp nàng." Nàng dừng một chút, khuôn mặt nhỏ mang theo câu người mị hoặc, "Với lại, ta cũng muốn cảm thụ chủ nhân sau khi thức tỉnh lực lượng." Giang Xuyên không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay điểm nhẹ ngự yêu thiên tinh, hồng quang lập tức bao phủ toàn bộ phòng băng. Hắn cúi đầu hôn Minh Khê mềm mại cánh môi. Siêu thoát tiên thể ngân mang lưu chuyển, cùng Minh Khê màu tím yêu lực giao hòa cùng một chỗ. "Nô." Minh Khê hừ nhẹ một tiếng, chín cái đuôi kích động lung lay. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Giang Xuyên trong cơ thể cái kia cố càng thêm nồng hậu dày đặc linh lực, cũng so trước đó càng thêm mênh mông thuần túy. Giang Xuyên dẫn dắt đến nàng yêu lực tại giữa hai người tuần hoàn. Ngự yêu thiên tinh lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, hồng quang như hô hấp sáng cắt, đem lực lượng của hai người không ngừng nhắc đến thuần. "Vương lòng." Giang Xuyên nhẹ giọng nói ra, tay cầm thuận Minh Khê lưng trượt xuống, cảm thụ được nàng mềm mại đường cong. Minh Khê da thịt so tơ lụa còn nhỏ hơn án, mang theo ấm áp. Minh Khê khéo léo gật đầu, chủ động giải khai vạt áo của mình. Màu tím sa y ỉa trượt xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng ngạo nhân sung mãn. Giang Xuyên ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, siêu thoát tiên thể sau khi thức tỉnh, cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể thấy rõ Minh Khê trong cơ thể yêu lực lưu động quy tích. "Chủ nhân, đừng như vậy nhìn ta." Minh Khê bị Giang Xuyên ngay thẳng ánh mắt nhìn đến toàn thân nóng lên, đôi cáo bất an quan xoắn lấy. Nàng đột nhiên lên tiếng, mang theo run rẩy, "Lần này, để cho ta tới chủ đạo có được hay không? Ta biết làm sao dẫn đạo yêu lực vận chuyển." Giang Xuyên phiêu mi, nhìn xem Minh Khê giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, đột nhiên cảm thấy thú vị. Hắn buông lỏng thân thể tựa ở xe trượt tuyết bên trên, "Tùy ngươi." Minh Khê con mắt trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Nàng đội vàng dạng chân đi lên. Ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ ngự yêu thiên tinh, một đạo hồng quang không có vào nàng mi tâm. Màu tím yêu văn lập tức lan tràn toàn thân, tại tuyết trắng trên da thịt phát họa ra huyền ảo đồ án. Đây là? Giang Xuyên kinh ngạc nhìn xem trên người nàng biến hóa. "Lưu Ly hồ tộc truyền thừa bí văn." Minh Khê thở hào hẹn giải thích. Tay nàng chỉ dọc theo mình xương vai xanh chỗ đường vân hoạt động, "Ngài nhất định phát hiện a. Chúng ta yêu tộc đều là có khế ước cùng ấn ký bí văn, chỉ có ân tại lần đầu hầu hạ lúc mới có thể hiện hiện." Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, thính hai đỏ đến nhỏ máu. Giang Xuyên nhịn không được đưa tay đụng vào những cái kia phát sáng đường vân, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm để Minh Khê toàn thân run lên. Giang Xuyên không khỏi hỏi, "Cái kia vì sao trước đó?" "Không có." Minh Khê cắn môi dưới, túi người đem yêu văn dày đặc nhất tim dán tại Giang Xuyên trước ngực. "Đó là bởi vì sợ cực quang cho cười. Rõ ràng là mấy người các nàng bên trong sớm nhất đi theo chủ nhân, lại tại lúc trước không có hiện lộ ân ký." "Chủ nhân đừng núp đích." Nàng thanh âm mềm đến không tưởng nổi. "Để cho ta tới kết nối linh lực của chúng ta." Ngự yêu thiên tinh hồng quang cùng siêu thoát tiên thể ngân mang tại hai người quanh thân hình thành kỳ dị bừng sáng. Giang Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được Minh Khê yêu lực thuận yêu văn chảy vào trong cơ thể mình, lại dẫn siêu thoát bản nguyên trở về kinh mạch của nàng. Loại này đảo ngược linh lực tuần hoàn so bình thường, hiệu suất cao hơn mấy lần, nhưng cùng lúc đối chủ đạo giả lực khống chế yêu cầu cực cao. Minh Khê cái trán chảy ra mồ hôi mịn, chín cái đuôi kéo căng thẳng tắp, lại vẫn kiên trì chậm chạp di động. "Chủ nhân linh lực thật nóng." Nàng nị non, vòng eo lắc nhẹ, yêu văn sáng đến trước mắt. Minh Khê cảm giác sắp bị cái này siêu thoát tiên thể sau khi thức tỉnh linh lực rót không thở nổi. Đi qua ngự yêu thiên tinh trợ giúp, Minh Khê đã nhảy qua hai trọng kiếp, đi tới sau cùng vô tướng kiếp. Giang Xuyên đỡ lấy nàng eo thon, siêu thoát tiên thể tự động điều tiết lấy linh lực chuyển vận. Hắn có thể cảm giác được Minh Khê trong cơ thể độ kiếp kỳ bình cảnh đang tại bùng lòng, cái kia đạo vô tướng kiếp bức tường ngăn cản bắt đầu xuất hiện vết rạn. "Tập trung tinh thần." Giang Xuyên nhẹ giọng nhắc nhở, chớ bị khoái cảm phân tán lực chú ý. Minh Khê lại đột nhiên mở mắt ra, con mắt màu tím bên trong tràn đầy giảo hoạt. "Chủ nhân cũng quá coi thường ta." Nàng đột nhiên tăng tốc động tác, một tay điểm nhập mi tâm, sau lưng pháp tướng trong nháy mắt vỡ ra, ngay tại lúc này, phá. Ngự yêu thiên tinh kịch liệt rung động, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu phòng băng đỉnh chót bắn về phía thương khung. Minh Khê sau lưng pháp tướng bắt đầu sụp đổ, nàng ngửa đầu phát ra một tiếng trường âm, chín cái đuôi cáo xóa tung nổ tung, mỗi cái lông tóc cuối cùng đều giấy lên màu tím lưu ly tinh hỏa. Minh Khê sau lưng pháp tướng triệt để vỡ vụn, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Đó là một cái toàn thân tử tinh cửu vi thiên hồ. Thiên hồ mỗi một cây lông tóc đều lưu chuyển lên như lưu ly rực rỡ, chín cái đuôi như là thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trong hư không múa. Hơn xa lúc trước. "Chủ nhân, ta thành công." Minh Khê thanh âm mang theo run rẩy, con mắt màu tím bên trong lệ quang lấp lóe. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mênh mông phi thăng kỳ yêu lực, đó là cùng độ kiếp kỳ hoàn toàn khác biệt cấp độ. Chương 143. Cực quang thất lạc vô tướng kiếp gông cùng xiềng xích bị triệt để đánh vỡ. Minh Khê đạo cơ tại siêu thoát tiên thể cùng ngự yêu tiên tinh tẩy lệ dưới, phát sinh chất cải biến. Giang Xuyên cũng cảm nhận được trong cơ thể nàng biến hóa. Minh Khê yêu lực không còn giống trước đó như thế của bạo, ngược lại trở nên nội liễm mà thâm thúy, như là không đáy hồ nước màu tím. Kinh người nhất là, Nàng chín cái đuôi cáo cuối cùng vậy mà riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn lưu ly tinh hỏa. Đây là nàng huyết mạch triệt để thức tỉnh tiêu chí. Chúc mừng. Giang Xuyên khẽ vuốt sợi tóc của nàng, trên tay lây dính nàng đổ mồ hôi lâm ly khí tức. Minh Khê lại đột nhiên mặt vùi sâu vào trong ngực hắn, chín cái đuôi chăm chú quấn chặt lấy thân thể của hắn. Đều là chủ nhân công lao. Thanh âm của nàng mang theo trước nay chưa có ỉ lại. Ta bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được cùng chủ nhân liên hệ. Giang Xuyên lúc này mới chú ý tới, Minh Khê tuyết trắng trên da thịt yêu văn cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành nhàn nhạt màu tím đường vân, vĩnh cửu lạc ấn ở trên người nàng. Những đường vân này cùng hắn khí tức tương liên, mơ hồ cấu thành một cái phức tạp khế ước đồ án. Đây là Lưu Ly Hồ tộc vĩnh hằng khế ước. Minh Khê ngẩng mặt lên, con mắt màu tím bên trong tràn đầy nhu tình. Từ nay về sau, dù cho ta bị chủ nhân giải trừ nô khế, cũng đều sẽ vĩnh viễn cùng chủ nhân tương liên, cho đến chết cũng không phân cách. Giang Xuyên cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ trả lại trở về, siêu thoát tiên thể tự động hấp thu cỗ lực lượng này. Hắn kinh ngạc phát hiện Minh Khê linh lực lượng còn tại lấy có thể rõ ràng cảm giác tốc độ kéo lên lấy. Thẳng đến mấy phút sau mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Xem ra ngươi là trực tiếp vững chắc tu vi. Minh Khê hư thoát ghé vào bộ ngực hắn, cáo thai mềm nhũn địa rũ cục lấy, ân thanh âm của nàng mang theo thỏa mãn lười biếng. Nhờ có chủ nhân, ta hiện tại linh lực độ tinh khiết đã. Đúng lúc này, phòng băng cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Giải cực quang lấy Tuyết Tuệ tỷ muội vào, huyễn màu trong con ngươi tràn đầy cảnh giác, vừa rồi cái kia đạo hồng quang. Nàng im bặt mà dừng, ánh mắt rơi vào Minh Khê trên thân, con ngươi bỗng nhiên co bảo, lúc này mới hai ngày, ngươi nhanh như vậy đã đột phá phi thăng kỳ. Minh Khê đắc ý lung lay đôi áo, cố ý để những cái kia màu tím yêu văn càng thêm dễ thấy. Làm sao, ta thiên phú dị bẩm, lại có chủ nhân trợ giúp, rất đáng được ngoài ý muốn sao? Cực quang biểu lộ trở nên phức tạp bắt đầu, đã coi chấn kinh, lại gặp nạn lấy che giấu hâm mộ. Tuyết Tuệ cùng Tuyết Chí thì hoàn toàn nhìn ngây người, hai tỷ bội thai sói dựng thẳng đến thẳng tắp, con mắt chừng đến tròn trịa. Minh Khê đại nhân, thật xinh đẹp. Tuyết Chí nhỏ giọng thầm thì. Xác thực, sau khi đột phá Minh Khê khí chất phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng vốn là vũ mị dung nhan tăng thêm mấy phần tiên khí, con mắt màu tím chỗ sâu có lưu ly hỏa diễm đang thiêu đốt. Chín cái đuôi cáo bên trên lông tóc trong suốt sáng long lanh, như là thượng đẳng nhất tử thủy tinh điêu khắc thành. Cực quang rất nhanh khôi phục tỉnh táo, thư nhẹ một tiếng, hồ ly lẳng lơ liền là hồ ly lẳng lơ, lại thế nào đột phá cũng không đổi được bản tính. Minh Khê chín cái đuôi cáo khẽ đung đưa, con mắt màu tím bên trong hiện lên vẻ đắc ý, lại cố ý giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng, hướng Giang Xuyên trong ngực rụt rụt. Chủ nhân, ngươi nhìn nàng. Minh Khê thanh âm kéo đến thật dài, mang theo nũng nịu ý vị. Cực quang nàng trước kia lại luôn là khi dễ ta. Giang Xuyên bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Minh Khê đột phá phi thăng kỳ về sau, tính cách tựa hồ càng thêm nhạy thoát. Cái kia cố hồ ly tinh mị thái cũng càng tự nhiên mà thành. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, "Tốt, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cực Quang, thần tình nghiêm túc bắt đầu, "Cực Quang, ta cần ngươi tọa trấn Cực Quang vực, phòng ngừa có bị ô nhiễm yêu tộc lần nữa ăn đến thử xé rách vừa khôi phục giới bích điểm yếu." Cực Quang hơi sững sờ, huyết màu trong con ngươi hiện lên phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục cao ngạo thần sắc, nàng thẳng lưng, gật đầu. "Yên tâm, Cực Quang vực là lãnh địa của ta, tự nhiên muốn trấn thủ." Giang Xuyên vừa nhìn về phía Tuyết Tuệ cùng Tuyết Chí tỉ muội, các ngươi cố gắng nghe Cực Quang lời nói, mình quen thuộc mới lấy được thần thông. "Là, đại nhân." Tuyết Tuệ cung kính hành lễ, hai sói có chút run run. Tuyết Chí lại có chút không tình nguyện nhíu môi, nhưng ở tỉ tỉ ánh mắt cảnh cáo dưới, vẫn là ngoan ngoãn ứng thanh. Minh Khê từ Giang Xuyên trong ngực đứng dậy, màu tím sa y tự động chụp lên nàng linh lung tinh tế mang theo yêu văn ấn ký thân thể. Chỉ có lộ da trắng non trên bụng, có một đạo kỳ dị tím nhạt ấn ký phát ra ánh sáng. Nàng duỗi lưng một cái, chín cái đuôi cáo tại sau lưng giãn ra, mỗi một cây lông tóc đều lưu chuyển lên trong suốt hỏa diễm. "Chủ nhân, vậy chúng ta lúc nào xuất phát?" Trong thanh âm của nàng mang theo kích động. "Ta đã không kịp chờ đợi muốn thử xem phi thăng kỳ lực lượng." Giang Xuyên cảm thụ một chút trong cơ thể mênh mông linh lực, siêu thoát tiên thể sau khi thức tỉnh, hắn đối yêu giới bản nguyên cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy, toàn bộ yêu giới như là một cái to lớn hình cầu. Mặt ngoài hiện đầy vết rách, đó là bị dị tiên ăn mòn giới bích vết nứt. "Hiện tại liền đi." Giang Xuyên đứng người lên. Cực Quang nhìn xem cười nhẹ nhàng Minh Khê, nhịn không được mở miệng rêu cả câu, "Ngươi cũng đừng kéo siêu thoát người đại nhân chân sau." Minh Khê nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. "Ta mới sẽ không, ngươi đi có bản lĩnh ngươi lên à, ngươi ngược lại là trước đột phá đến độ kiếp kỳ cho ta xem một chút." Phòng băng bên trong liền lâm vào một trận vi diệu trầm mặc. Minh Khê tự giác nói nhầm, hai người vốn là thường xuyên lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau cãi nhau, nhưng không nên cầm điểm ấy kích thích Cực Quang. Nàng con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia áy náy, nàng nhìn về phía Giang Xuyên nói sang chuyện khác. "Chủ nhân, chúng ta mau chóng khởi hành chữa trị giới bích đi, để phòng vạn nhất." Giang Xuyên gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn có thể cảm nhận được Cực Quang đáy mắt cái kia bôi ẩn tàng cực sâu không cam lòng. Cực Quang có chút cao ngạo, lúc trước từ trước đến nay cùng Minh Khê có chút đối chọi gay gắt, bây giờ mắt thấy Minh Khê trước một bước bước vào phi thăng kỳ, trên lệnh càng kéo càng xa, trong lòng khó tránh khỏi phức tạp. Nhưng giờ phút này không phải so đo những này thời điểm. Giang Xuyên trầm giọng nói, "Nơi này liền giao cho ngươi." Cực Quang huyễn màu con ngươi lóe lên một cái, nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là khẽ bước cằm, "Tuân mệnh." Móng tay của nàng không tự giác địa bóp nhập lòng bàn tay. "Nếu là ta cũng độ kiếp kỳ, lại nhờ vào đó đột phá liền tốt." Tuyết Tuệ bén nhạy phát giác được Cực Quang cảm xúc, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng, "Cực Quang đại nhân." Cực Quang hoàn hồn, đối đầu Tuyết Tuệ lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng kéo ra một cái tiêu dung. Giang Xuyên có thể nhìn thấy Tuyết Chí trong mắt kích động quang mang cùng Tuyết Tuệ ẩn tàng thất lạc, các nàng đều khát vọng cái gì, nhưng dưới mắt thực lực sát thực không đủ. chỉ có thể đợi nhiều ngày sau, tận khả năng trợ giúp các nàng tăng cao tu vi, suy nghĩ thêm những này. Dù sao ngự yêu thiên tinh đặc tính dựa vào siêu thoát tiên thể bản nguyên, đối yêu tộc đơn giản tựa như là bất hắc. Đột phá phi thăng kỳ về sau, Minh Khê cả người khí chất đều trở nên càng thêm nội liễm mà thâm thúy. "Chủ nhân, chúng ta đi thôi." Nàng nói khẽ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu tím hồng quang. Đây là phi thăng kỳ đặc hữu linh khí trở nên gay gắt, lần nữa thuế biến sau khi được lịch thiên kiếp, liền có thể lột xác thành tiên khí. Giang Xuyên cuối cùng mắt nhìn đám người, cùng Minh Khê cùng nhau hóa thành lưu quang xông ra phòng băng. Xích Viêm vực, nơi này bầu trời hiện ra chẳng lành màu đỏ sậm. Dưới bích vết nứt chỗ hẻm núi hai bên trên vách đá bò đầy màu đen mạch lạc hỗn độn khí sương mù. Vết nứt như là giữ tận vết thương, không ngừng chảy ra hỗn độn khí tức. Giang Xuyên lơ lửng ở giữa không trung, siêu thoát tiên thể ngân mang hiện hiện, hắn buông tay, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia một đạo dài đến mấy trăm trượng vết nứt. Cái kia trong cái khe không ngừng chảy ra hỗn độn vật chất, như cùng sống vật tứ tán lan tràn, ý đồ ăn mòn yêu giới. So ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Giang Xuyên cau mày nói, đạo này vết nứt so cực quang vực to lớn hơn, hỗn độn khí cũng càng thêm xâm nhập. Minh Khê đứng tại bên cạnh hắn, màu tím lưu ly tịnh hỏa tại cuối đuôi thiêu đốt. Phi thăng kỳ sau cảm giác của nàng phương diện thần thông tăng cường rất nhiều. Nét mặt của nàng hiếm thấy nghiêm túc bắt đầu, "Chủ nhân, ta có thể cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngó chúng ta." Giang Xuyên gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn nhắm mắt lại, siêu thoát tiên thể cùng yêu giới bản nguyên lần nữa của mình. Từng sợi màu bạc trắng sợi tơ từ trong cơ thể hắn kéo dài mà ra, cuốn lên cái kia đạo màu đen vết nứt. Tơ bạc đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, màu đen vết nứt như là bị thiêu đốt vết thương, phát ra suy suy tiếng vang. Những cái kia không thể bị đuổi tản ra hỗn độn khí tức lại bắt đầu bốc hơi, tiêu tán. Minh Khê cũng không có nhàn rỗi, nàng hai tay kết ấn thi triển thần thông, chín cái đuôi cáo bên trên lưu ly tịnh hỏa hội tụ thành một đóa to lớn tử liên, lơ lửng tại dưới cái khe phương. Bất kỳ nhỏ xuống hỗn độn khí đều sẽ bị tử liên bức lui về vết nứt miệng. Nếu chỉ là độ kiếp kỳ, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế. Ngay tại chữa trị làm việc tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không đột nhiên bặm mèo, một cái bao trùm lấy vảy màu đen cự thủ chống rông xuất hiện, thẳng đến Giang Xuyên hậu tâm. Bàn tay kia móng tay dày đặc bén nhọn, mũi nhọn mang theo huyết đục, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. "Chủ nhân cẩn thận." Chương 144. Tam đại yêu chủ đột kích bàn tay kia móng tay dày đặc bén nhọn, mũi nhọn mang theo huyết đục, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. "Chủ nhân cẩn thận." Minh Khê phản ứng cực nhanh, chín cái đuôi cáo trong nháy mắt ngăn tại Giang Xuyên sau lưng. "Phanh!" Đuôi cáo cùng hắc thủ chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Minh Khê kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nửa bước đã lui. Là Cửu Vũ yêu chủ. Nếu là còn lại hai vị yêu chủ, cùng nàng chênh lệch cũng không lớn. Minh Khê cắn răng nghiến lợi trừng mắt hư không một chỗ, ngươi thân là yêu chủ lại làm cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Trong hư không truyền đến tiếng cười âm lãnh, một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là cái thân cao gần 3 mét quái vật, nửa người trên là bắp thịt quần quần nam tính thân thể, nửa người dưới lại là vô số nhúc nhích xúc tu. Trên mặt của hắn không có ngũ quan, chỉ có một trường che kín răng nhọn huyết buồn đại khẩu. Cửu Vũ yêu chủ, quỷ dị ô nhiễm hoàn toàn thái, Giang Xuyên khẽ nhíu mày, vậy mà đều không biểu hiện đạo cơ những thứ này. Vẫn là nói đã triệt để bị ô nhiễm trở thành khối lỗi. Tiểu hồ ly tiến bộ không nhỏ. Cửu Vũ thanh âm giống như là vô số người đồng thời mở miệng, tầng tầng lớp lớp làm cho người đầu váng mắt hoa, bất quá, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo đen kịt dòng lũ phun ra ngoài, những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn ra vết rách. Minh Khê đang muốn lên kích, đột nhiên, toàn bộ bầu trời biến thành huyết hồng sắc. Vô số màu đỏ đồng mắt trong hư không mở ra, mỗi một cái con mắt đều lưu chuyển lên huyền ảo pháp tắc đường vân. Cửu Vũ phun ra đen hồng tại chạm đến những cái kia con mắt trong nháy mắt, liền giống bị bóp lấy, ngạnh sinh sinh đỉnh trệ giữa không trung. Đế vệ đại nhân, Minh Khê ngạc nhiên hô. Cửu Vũ thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái trước mắt, hắn cười lạnh nắm nhìn một phía, "Đế vệ, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân." Không có trả lời, chỉ có những huyết đồng đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên, tất cả màu đỏ huyết đồng đồng thời nháy một cái. Cửu Vũ chỗ không gian như là tấm gương vỡ vụn, đem hắn cả người nuốt hết đi vào. "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái có thể ngăn cản chúng ta?" Cửu Vũ yêu chủ gầm thét im bặt mà dừng, như là bị chặt đứt tiết hầu. Hắn bị Đế vệ yêu chủ cho kéo vào đạo vực thế giới, cùng Giang Xuyên cùng Minh Khê triệt để ngăn cách ra. Minh Khê nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Giang Xuyên, "Chủ nhân, chúng ta trước tiếp tục chữa trị giới bích." Giang Xuyên lại cau mày. Cửu Vũ không có khả năng đơn độc hành động. Hắn cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, quả là thế. Phản phất sát minh hắn. Bầu trời lần nữa bị xé nứt, hai đạo đồng dạng tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đạp không mà đến. Bên trái là một vị thân cao 100 mét tự nhân, bắp thịt cả người như là nham thạch hở ra, làn da hiện ra mất tự nhiên màu nâu xanh. Bên phải thì là một vị sau lưng mọc lên 6 cánh mỹ mạo yêu dị nữ tử, mỗi phiến cánh chim đều lưu chuyển lên thất thải quang hoa, nhưng này chút quang mang bên trong hỗn tạp từng tia hắc khí. Cự linh yêu chủ cùng thiên dược yêu chủ. Minh Khê sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bọn hắn xác thực cũng triệt để bị ô nhiễm. Cự linh yêu chủ phát ra ngột ngạt như sấm tiếng cười, "Tiểu hồ ly, xem ở ngươi vừa đột phá phân thượng, tha cho ngươi một lần, tránh ra. Chúng ta muốn là cái kia siêu thoát người." Thiên dược yêu chủ 6 cánh giãn ra, thanh âm không linh lại băng lãnh, "Gia nhập chúng ta, ngươi đem thu hoạch được viễn siêu phi thăng kỳ lực lượng." Minh Khê giận quá mà cười, 9 cái đuôi cáo trong nháy mắt giấy lên trùng thiên lửa tím, phi thăng kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa phong thích. "Mình cũng còn chỉ là phi thăng kỳ thôi, cũng tới cho ta họa bánh nướng. Làm ngươi mộng đi thôi." Nàng quay đầu nhanh chóng đối Giang Xuyên nói, "Chủ nhân, để ta ở lại cản bọn hắn, ngài tiếp tục chữa trị giới bích." Không đợi Giang Xuyên đáp lại, Minh Khê đã hóa thành một đạo tử sắc lưu quang phóng tới hai vị yêu chủ. Bởi vì Cự Linh cùng Thiên Dực yêu chủ cũng bất quá là mới vào phi thăng kỳ mới mấy trăm năm, đột phá phi thăng kỳ Minh Khê tự nhiên nghiệp có thể gọi là yêu chủ. Nàng rất rõ ràng mình mặc dù vừa mới đột phá phi thăng kỳ, đối mặt hai vị uy tín lâu năm yêu chủ phần thắng xa vời, nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận. Giờ phút này nàng nhất định phải là Giang Xuyên tranh thủ thời gian. Cự Linh yêu chủ cười gần nên tiếp Minh Khê, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm lần, mỗi một lần va chạm đều để không gian rung động. Ngay tại Minh Khê thi triển đạo vực trong nháy mắt, Thiên Dực yêu chủ thần thông lại trong nháy mắt nhảy vọt trong hư không di động, hắn vậy mà thoát ly khỏi Minh Khê đạo vực. Sáu cánh giãn ra, trực tiếp hướng Giang Xuyên bay tới. Siêu thoát người, ngươi dừng ở đây rồi. Nàng giơ tay lên, sáu cánh bên trên thất thải quang hoa ngưng tụ thành một đạo hủy diệt tính trùng sáng. Giang Xuyên lại chỉ là cười nhạo. Tóc của hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến thành tinh khiết màu trắng, khóe mắt đường vân hiện hiện, quanh thân bắt đầu hiện ra màu bạc trắng lân phiến. Thiên yêu hình thái. Cái gì? Thiên Dực yêu chủ khiếp sợ phát hiện thần thông của mình pháp thuật tại tiếp xúc đến Giang Xuyên quanh thân ngân quang lúc, vậy mà như bùn trâu vào biển biến mất không còn tăm tích. Giang Xuyên không có cho nàng thời gian phản ứng. Sau khi thức tỉnh siêu thoát tiên thể phối hợp thiên yêu hình thái, để hắn có thể trực tiếp dẫn động yêu giới bản nguyên chi lực. Hắn một tay đưa nắm, toàn bộ xích diễm hẻm núi vách đá đột nhiên sống lại, hóa thành vô số nham thạch cự thủ chụp vào Thiên Dực yêu chủ. Chỉ là tiểu thuật. Thiên Dực yêu chủ quát chói tai, sáu cánh huy động, thất thải quang hoa như lưới đao chém vỡ những cái kia nham thạch cự thủ. Giang Xuyên sắc mặt trấn định tự nhiên. Quanh người hắn màu trắng bạc lần phiến hiện ra băng lãnh ngân mang, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tinh khiết khí tức. Chỉ là tiểu thuật, quả nhiên là không kiến thức đồ vật. Vừa dứt lời, những cái kia bị chém vỡ nham thạch đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu bạc. Trên không trung một lần nữa tổ hợp thành lít nha lít nhít phủ văn xiềng xích. Mỗi một đầu trên xiềng xích đều lưu chuyển lên siêu thoát tiên thể bản nguyên chi lực, đem Thiên Dực yêu chủ sáu cánh một mực cuốn lấy. Đây là thứ gì? Thiên Dực yêu chủ diện mục dữ tợn, sáu cánh điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát những cái kia nhìn như mạnh khảnh ngân liên. Giang Xuyên không có trả lời, tay trái bấm niệm pháp quyết. Trong miệng khẽ nhả, loạn kiếp tình thế. Trong chốc lát, toàn bộ xích diễm hẻm núi bầu trời bị màu trắng bạc bao trùm. Vô số đạo ngân mang như mưa rơi xuống, mỗi một đạo đều tinh chuẩn trực chỉ Thiên Dực yêu chủ. A! Thiên Dực yêu chủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, những cái kia ngân mang xuyên thấu nàng cánh chim, tại thể nội bộc phát ra tịnh hóa chi lực. Trên người nàng hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bốc hơi, thất thải cánh chim bắt đầu phai màu. Không, điều đó không có khả năng. Nàng hoảng sợ nhìn xem mình dần dần khôi phục bản sắc cánh chim. Dị tiên đại nhân ban cho lực lượng làm sao lại? Giang Xuyên đạp không mà đi, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại gợn sóng. Tay phải hắn hư nắm, ngọn lửa màu đen tiêu đốt lên tiêu khắc thiên lý nắm trong tay. Siêu thoát chi lực bám vào trên đó. Trong miệng ngươi dị tiên đại nhân, bất quá là cái trong khe cống ngầm có lệnh, bốn phía ô nhiễm thế giới bản nguyên ký sinh chúng tôi.